Chương 650, hy sinh vì nghĩa. Chương 650, hy sinh vì nghĩa. Hắn lời nói này vừa nói ra, gấu lư còn không có cái gì đáp lại, nhưng đứng ở gấu lư trái phải hai bên tu sĩ rồi rít lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là bị giật mình. Ngược lại Quất Uyên trợn mắt nhìn, tại chỗ liền xì một tiếng. Ma đầu, ngươi ở vạn năm trước giết ta nhân tộc vô số, huyết hải thâm cửu này tự có chúng ta đến báo thù rửa hận. Trận chiến ngày hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, không có gì để nói. Tốt, tốt, tốt. Cổ ma thấy Quất Uyên như vậy cứng cỏi, lúc này nói liên tục ba tiếng tốt. Một chữ cuối cùng, lời còn chưa dứt, thân hình hắn liền đã quỷ dị chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Quất Uyên trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên tìm đòi, liền trực tiếp hướng Quất Uyên cổ bắt đi. Cái tốc độ này quá mức kinh người, cho tới Quất Uyên đều không thể phản ứng kịp. Mắt thấy, Quất Uyên sẽ bị cổ ma một thanh nắm cổ họng, tại chỗ giết chết. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gấu lư lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy được, gấu lư hướng không trung thanh liên ngọc bội một chỉ, trong phút chốc, một mảnh màu xanh hào quang đập vào mặt, như cùng một cái lưới tuyến dệt thành lưới lớn bình thường, hướng cổ ma bao một cái xuống. Cổ ma đưa ra cánh tay, bị màu xanh hào quang chiếu trong, nhất thời kịch liệt run lên, tốc độ giảm nhiều, như bị sấm đánh bình thường. Quất Uyên bắt được cơ hội, lập tức phi thân lui nhanh, cũng đồng thời thúc dục trong tay pháp bảo roi vàng, hướng cổ ma đầu đập một cái xuống. Phanh! Roi vàng nặng nề gõ vào cổ ma trên đầu, lại chỉ đánh đầu hắn hơi trao đảo một cái, đồng phát ra một tiếng lột ngạt tiếng nổ. Nhìn thật kỹ, kia cứng rắn đầu lâu trên, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có. Hiển nhiên, chỉ dựa vào cao cấp pháp bảo, là không cách nào đối con này cổ ma thân xác tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng từ cổ ma toàn thân trên dưới, cực kỳ dữ tợn khủng bố đông đảo vết thương đến xem, hắn cũng tuyệt không phải cái gì kim cương bất hoại thân thể. Khó có thể tưởng tượng, vạn năm trước cường giả, đến tột cùng là vận dụng loại thủ đoạn nào, đang áp chế hắn đồng thời, có thể đối hắn tạo thành kinh người như thế thương nặng. Bất quá, Quất Uyên roi vàng mặc dù không cách nào đối cổ ma tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng cũng gõ được đầu hắn thoáng một cái, rõ ràng trì hoãn tốc độ của hắn. Cũng liền vào lúc này, trên bầu trời màu xanh hào quang hoàn toàn chút xuống xuống, như cùng một cái màu xanh cái lồng, đem cổ ma vững vàng lồng nhập trong đó. Xem nở, gấu lư thấy màu xanh hào quang đã bao lại cổ ma, lập tức hai tay hướng trước ngực hợp lại, thúc giục bản thân hùng hậu qua người kim đan hậu kỳ tột cùng pháp lực, hướng trên đỉnh đầu thanh liên ngọc bội điên cuồng chút vào. Theo pháp lực chút vào, kia thanh liên ngọc bội chỗ phóng ra màu xanh hào quang, càng thêm nồng nặc, dư thừa, vậy mà dần dần ngưng kết thành thực thể. Từ xa nhìn lại, giống như là một đóa cực lớn màu xanh hoa sen, đem cổ ma vững vàng gắn vào khu vực nóng cốt nhất. Những thứ này màu xanh hào quang, tựa hồ đối với cổ ma cụ có sáng rõ tác dụng khắc chế, giống như đao lam mưa kiếm bình thường, đang không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt công phu, cổ trên ma thân rất nhiều bộ vị, liền lần nữa lại bị thương, một ít rậm rạp chẳng trị thật nhỏ vết thương, đang không ngừng hiện lên. Thậm chí là một ít nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng bộ vị, lại đang màu xanh hào quang không ngừng cọ rửa hạng, hiện ra từng đoàn huyết dịch bình thường sền sệt khí đen, cũng rất nhanh liền bị sau này màu xanh hào quang đánh tan, luyện hóa. Giống. Cổ ma một tiếng gầm lên, giơ tay lên liền hướng trước mặt lồng ánh sáng màu xanh một quyền đánh tới. Quắc két két. Một cú khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cự lực, điên cuồng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh trên, cực lớn uy năng, để cho cái này nhìn như yếu ớt màn hào quang, trong nháy mắt liền vỡ toang xuất ra đạo đạo vỡ vết. Cô. Gấu lư ở lồng ánh sáng màu xanh bị đánh trúng trong nháy mắt, thân thể cũng chấn, khóe miệng trong nháy mắt liền tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, cái này từ thanh liên ngọc bội thôi sinh đi ra lồng ánh sáng màu xanh, cùng hắn liên hệ chặt chẽ, một khi bị công kích, đồng thời cũng sẽ tác dụng với hắn trên thân. Hùng viện trưởng, ta tới giúp ngươi. Quất Uyên thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, huy động trong tay roi vàng, hướng cổ ma hậu lưng đánh tới. Lồng ánh sáng màu xanh đối với cổ ma mà nói, giam cầm hiệu quả sáng rõ, nhưng đối với Quất Uyên tên này tu sĩ nhân tộc mà nói, cũng là có ích vô hại, có thể tự do ra vào. Nhưng lần này, cổ ma lại hoàn toàn đối hắn không thèm để ý, mặc cho roi vàng không ngừng đánh vào trên người của hắn, phát ra từng trận rèn sắt vậy chấn tiếng hót. Mà cổ ma nhưng chỉ là vung hai nắm đấm, giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng hướng trước mặt lồng ánh sáng màu xanh phát khởi đánh mạnh. Nhưng cái này roi vàng mặc dù uy lực lớn, chính là ít gặp cao cấp pháp bảo, nhưng bảo vật này lại đối cổ ma không có chút nào khắc chế hiệu quả, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đáng ghét, nếu là có cái kia thanh chân vũ kiếm ở. Quất Uyên trên mặt lần đầu tiên lộ ra hối hận chi sắc. Hiển nhiên cái thanh này chân vũ kiếm nếu là không có bị phản lị trộm đi, mà là giờ khắc này ở trong tay hắn, nhất định có thể cân gấu lữ lẫn nhau đánh ra phối hợp, tuyệt không bề phần để cho hắn tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ giống như vô năng cùng nộ đứa bé bình thường, đối cổ ma không cách nào tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Phúc. Ở cổ ma điên cuồng dưới sự công kích, gấu lữ rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên nổ ra một miệng lớn máu tươi. Kia thanh liên ngọc bội biến thành màu xanh vòng bảo vệ, vết rách cũng càng ngày càng nhiều, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Hùng viện trưởng, xin lỗi, chúng ta không thể chết ở chỗ này. Nguyên bản đứng ở gấu lữ hai bên trái phải tu sĩ, mắt thấy tình huống không đúng, rồi rít hô to một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng cửa động phương hướng bỏ chạy. Hai người các ngươi còn đang phấn chiến Quất Uyên, thấy cảnh này, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Công kích của hắn, mặc dù không cách nào đối cổ ma tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng dầu gì cũng có thể đánh cổ ma thân thân hơi thoáng một cái, bao nhiêu chỉ hoán một chút thế công. Nếu là hai người này có thể sức sông sáo toàn lực, từ cạnh tiếp ứng, nói không chừng phát huy hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Kể từ đó, gấu lữ bị công kích ít nhất có thể thiếu cái hai ba thành. Thế nhưng là hai người này không ra tay vậy thì thôi, không ngờ lâm trận chạy trốn. Quất Uyên tức giận trên mặt chi sắc, nhất là cặp kia trong mắt, đơn giản đều muốn phun ra lửa. ngươi cũng mau trốn đi thôi. Có thể khiến người bất ngờ chính là, gấu lữ không ngờ vào thời khắc này, chợt truyền âm lọt vào tai. Chỉ thấy gấu lữ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt u ám, mơ hồ đã lộ ra đèn cạn dầu bộ dáng. Hắn dùng một loại cực kỳ suy yếu thanh âm, truyền âm nói, ta không ngờ tới, cái này cổ ma thân rèn luyện cường đại như vậy. Ta liên tục dùng thanh liên cọ rửa lâu như vậy, đều không cách nào giết chết hắn. Ta đã đèn cạn dầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thừa dịp ta còn có thể chống đỡ chốc lát, ngươi đi nhanh lên, cũng coi là vì ta nhân tộc cất giữ một chút thực lực. Ta không đi. Khuất Uyên quá to, ta cũng là nho gia tu sĩ, bây giờ chính là hy sinh vì nghĩa thời điểm, há có thể thất tín bội nghĩa, lâm trận bỏ chạy. Hắn gầm lên một tiếng, hùng viện trưởng, hôm nay ta cùng ngươi cùng chết. Nói xong, hắn đem cả người pháp lực bành trướng đến mức tận cùng, lấy một loại phương thức quỷ dị, toàn bộ dưỡi vào trong tay cái kia thanh roi vàng trong. Sau đó, hắn không ngờ vừa người đánh tới con kia của ma. Tiếp theo một cái chớp mắt, roi vàng pháp bảo kể cả thân thể của hắn, đồng thời tự bạo. Ung ung. Trước giờ chưa từng có cực lớn uy năng, ở trong huyệt động đột nhiên nổ tung. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã cả tòa huyệt động, trong nháy mắt sụp lở. Thậm chí còn gần nửa đoạn ngọn núi, cũng vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng nổ, sụp đổ lăn xuống, bụi mù nổi lên một phía. Chương 651, áo bào trắng nam tử chương 651, áo bào trắng nam tử ở đã sụp đổ ngọn núi trong, một đạo hắc mang gào thét mà ra, cũng ở ngoài núi trọng tụ thân hình. Chính là con kia thượng cổ chân ma. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này sáng rõ bị thương, nguyên bản thoáng khôi phục một chút thân thể, trở nên càng thêm tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên, Khuất Uyên tự bạo, rốt cuộc hay là đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhất là trên thân thể, những thứ kia vốn là nghiêm trọng miệng vết thương, cũng không có mạnh như vậy lực phòng ngự, vì vậy bị thương cũng càng bị sáng rõ. Thậm chí có thể thấy được, cổ ma khoang bụng chỗ, vẫn chảy xuôi sền sệt như mực chất lỏng màu đen, giống như là máu tươi của hắn vậy. Ta cần cắn nuốt nhiều hơn linh lực, máu thịt. Cổ ma trừng lên một đôi chỉ còn dư lại con mắt quái nhãn, trên mặt mơ hồ lộ ra đói khát chi sắc, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa được chính nam phương không trung. Chỉ thấy được, ở chỉ có cao 7-8 trượng tầng thấp khu vực, đang có hai đạo đột mang, đội vàng vàng hướng xa xa bỏ mạng chạy trốn, chính là trước vứt bỏ Khuất Uyên, gấu lữ kia hai tên đại sở tu sĩ. Cổ ma thấy được cái này hai tên tu sĩ sau, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo gió táp vậy hắc mang, chạy thẳng tới kia hai tên đại sở tu sĩ mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, xem ra đuổi theo kia hai tên đại sở tu sĩ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại sở địa phận, nơi nào đó mây mù lượn quanh, phong cảnh như tranh vẽ trong sơn cốc. Một kẻ xem ra hơn 20 tuổi, phong thần tuấn lãng nam tử áo trắng, đang ôm đầu gối ngồi ở một chỗ đại hồi trong đỉnh, tay nâng một quyển sách thánh hiển, đang cúi đầu ngâm tụng. Làm người ta kinh ngạc chính là, theo hắn ngâm tụng, từng cái một màu vàng giai sách chữ viết, vậy mà hóa thành tự thể, không ngừng từ quyển sách trên tay của hắn nổi lên mẹ ra, cũng lấy một loại thản nhiên tự đắc tần số, vòng quanh ở bên cạnh hắn. Đại hồi bên ngoài đỉnh, có một mảnh màu xanh hồ sen ao, trong đó bạch hạc hát lệ, con cá nhảy lên, phản chiếu chân trời một luồng màu vàng năm chiều, tôn lên cảnh sắc cực kỳ nhã trí. Thế nhưng là, trong lúc người ngâm tụng đến sinh, cũng ta mong muốn cũng, nghĩa, cũng ta mong muốn cũng. Hai người không thể được kiềm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người cũng những lời này thời điểm, hắn mi tâm đột nhiên giật mình, ngay sau đó vẻ mặt tùy theo biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Trong tay cuốn sách, vậy mà bụt một tiếng rơi xuống trên đất. Ta cái đó đổ nhi gấu lữ, xảy ra chuyện. Áo bào trắng nam tử ngưng tụ lại hai mắt, chân mày thắt chặt, trực tiếp nghiêng đầu hướng phương bắc nhìn. Rất nhanh, hắn liền hướng trước mặt một cái lấy tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe, cũng đã xuất hiện một mặt tràn đầy kỳ dị phù văn màu bạc bảo kính. Áo bào trắng nam tử lấy ra gương sau, liền rót vào linh khí, đem đặt ngang, treo ở trước mặt không trung. Sau đó, hắn giang tay nhập tay áo, lục lọi ra một cây tóc trắng, sau đó đem đặt ở mặt kiếm trên. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy được, theo áo bào trắng nam tử đánh ra mấy đạo linh vỡ, màu bạc trên gương tóc trắng, chợt phụt một tiếng tự đốt đứng lên, cũng rất nhanh hóa thành tro bụi. Nhưng những thứ này tro bụi không có theo gió tản ra, ngược lại là toàn bộ đắm chìm đến mặt này màu bạc trong gương. Sau một khắc, nguyên bản phản chiếu trời sáng mây sắc gương bạc, chợt nổi lên một trận rung động, sau một khắc, vậy mà nổi lên một trận mơ hồ không rõ hình ảnh. Áo bào trắng nam tử khẽ cau mày, lập tức gia tăng linh khí chút vào. Trong lúc nhất thời, một câu nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có thể có khủng bố linh áp, trong nháy mắt phóng ra mà ra, trực tiếp bao phủ lại phương viên trăm trượng khu vực. Mà nguyên bản còn một bộ nhàn nhã tư thế linh hạt, cá lội, rối rít bị giật mình, đi tứ tán. Ông theo hùng mạnh cực kỳ linh khí quán đâu, màu bạc gương rốt cuộc khẽ run lên, đem nguyên bản mơ hồ không rõ hình ảnh trở nên có thể thấy rõ đứng lên. Chỉ thấy được, trong tấm hình xuất hiện, rõ ràng là gấu lữ trước khi chết, chỗ tình huống gặp gỡ. Đang vẽ mặt trong, Khuất Uyên tự bạo sau, ở hùng mạnh uy năng đánh vào hạ, gấu lữ cũng theo đó khí tuyệt. Thế nhưng cái thanh liên ngọc bội lại phảng phất có một tia linh tính vậy, không ngờ tự phát bảo vệ ở gấu lữ bên người, hóa thành một cái hơn một trượng phương viên màu xanh vòng bảo vệ đem bảo vệ trong đó. Mà ở bay đầy trời đá, không ngừng sụp đổ trong huyệt động, thượng cổ chân ma bóng dáng dị thường nổi bật. Chỉ thấy được, hắn thứ nhất thời gian liền vào tới, cố gắng cướp đoạt cái này quả thanh liên ngọc bội. Nhưng cái này thanh liên ngọc bội thả ra ngoài màu xanh vòng bảo vệ, tựa hồ đối với hắn khá có khắc chế hiệu quả, thoáng đụng chạm sau, vậy mà để cho hắn như bị sấm đánh bình thường, trực tiếp bị đánh bay vài thước xa. Thấy cảnh này, thượng cổ chân ma sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn một cái đã sụp đổ huyệt động sau, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, đầu nhập phía trên không thấy. Mà màu bạc gương hình ảnh cũng theo thượng cổ chân ma rời đi, cùng với vô số đá chút xuống sụp đổ, mà hoàn toàn biến thành đen, nhìn lại không thấy. Ma tộc. Áo bào trắng nam tử một đôi mắt, kể từ con kia thượng cổ chân ma xuất hiện sau, liền nhìn chằm chằm hắn. Khi thượng cổ chân ma bóng dáng biến mất đang vẽ mặt trong sau, áo bào trắng nam tử càng là không nhịn được vươn tay tới, đột nhiên nắm màu bạc gương. Cái đó Côn Ngô bí cảnh tin đồn lại là thật. Vạn năm trước, thật có một con thượng cổ chân ma bị trấn áp ở bí cảnh trong. Áo bào trắng nam tử nguyên bản nho nhã hiền hòa mặt mũi, giờ phút này trở nên cực độ âm trầm, thậm chí còn mang theo nồng nặc vẻ kiêng dè. Gấu lữ thật là ngu xuẩn. Ta đã sớm đã phân phó hắn tiến vào bí cảnh sau, chẳng qua là cẩn thận thăm dò liền có thể, tuyệt đối không nên phá hư bí cảnh trong bất kỳ cấm chế gì. Hắn không riêng chết ở bí cảnh trong, thậm chí đem thượng cổ chân ma phóng ra. Áo bào trắng nam tử lại là cảm thấy vô cùng thương tiếc, lại là lắc đầu liên tục. Nếu như con này thượng cổ chân ma chạy ra khỏi Côn Ngô bí cảnh, toàn bộ giao diện đều muốn gặp gỡ một trận đại kiếp. Không được, ta phải lập tức chạy tới, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản cái này bí cảnh. Áo bào trắng nam tử quyết đoán, trực tiếp một chân giẫm mạnh mặt đất, thân hình một cái hoảng hốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung bên ngoài trăm trượng, vậy mà liền đã hiện ra một đạo màu trắng hồng quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, chạy thẳng tới phương bắc mà đi. Côn Ngô bí cảnh, trong không gian thần bí. Ở đó cây mười mấy tấm cao cổ thụ dưới, Thời Chấn ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu chút xuống, như là thác nước tinh thuần một linh khí. Giờ phút này Thời Chấn, linh áp khí tức tình lình đã đạt tới kim đan trung kỳ. Hơn nữa, thực lực còn đang bước lên cao trọng, tựa hồ không được bao lâu, là có thể đến kim đan trung kỳ tuyệt cùng. Hơn nữa, Thời Chấn thân xác cũng nhận được cực lớn tăng cường. Ở hải lượng linh khí quan chú, Thời Chấn da thịt mặt ngoài thậm chí cũng xuất hiện một luồng trong suốt trong vắt phù quang. Giống như là, bên trong thân thể linh khí quá mức dồi dào, cho tới tràn đầy mà ra mà tới. Chỉ bất quá, cái này đầy trời phú quý, cũng không phải là vô cùng vô tận. Làm Thời Chấn tu vi, tăng trưởng đến kim đan trung kỳ tuyệt cùng, khoảng cách đột phá kim đan hậu kỳ, cũng chỉ còn lại cách xa một bước thời điểm, không ngừng chút vào xuống linh khí, rốt cuộc thế đầu chậm lại, tiếp theo dần dần tự tớt, thẳng đến biến mất. Chương 652, gặp dự hóa lãnh chương 652, gặp dự hóa lãnh mà giờ khắc này, vậy nhưng nguyên bản cao mười mấy trượng cổ thụ, giờ phút này cũng rốt cuộc hoàn toàn khô héo, cuối cùng ở Thời Chấn trước người khuynh đảo, sụp đổ, hóa thành đầy đất màu đen gỗ mục. Ngay cả một linh tử, cũng không biết khi nào, đã mục nát thành màu xám đen, hai mắt mất đi toàn bộ hào quang, đã không có bất kỳ sinh cơ. Thời Chấn, lão phu có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Một linh tử tựa hồ đã mất đi thị giác, hắn hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm Thời Chấn vị trí, trên khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Ngươi linh mạch tư chất mặc dù rất tệ, nhưng luyện thể thuật cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ta dùng viên này linh thụ, ở chỗ này tích lũy vạn năm linh khí, nguyên bản có thể thừa thế xông lên, giúp ngươi trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ. Bất quá, bây giờ hơn phân nửa đều bị ngươi cầm đi, cường hóa ngươi luyện thể thuật. Vô luận như thế nào, cuối cùng là không có lãng phí. Nhưng có thể hay không dùng nó đi đối phó con kia thượng cổ chân ma, liền toàn dựa vào chính ngươi phát huy. Mục linh tử nói xong câu đó, lại tiếp tục thở thật dài một tiếng. Cuộc sống như trường hà chảy xiết, dù châm động chập trùng, quanh co không ngừng, nhưng dù sao có quy về biển rộng thời điểm. Ta cũng đến cuối, là thời điểm rời đi. Nói xong, một đạo hư ảnh từ cái đó đã nám đen trong thân thể, từ từ thoát khỏi bay ra. Rõ ràng là một người mặc áo lục, bộ dáng uy nghiêm râu dài ông lão, chính là một linh tử. Thấy cảnh này, Thời Chấn lúc này mở miệng nói, tiền bối, văn bối bị ngài chuyển công đại ân, chưa từng hồi báo. Há có thể ngồi xem ngài vì vậy qua đời. Thời Chấn đỡ dậy đầu gối, ngược lại quỳ rạp xuống một linh tử trước người, giọng điệu mười phần thành khẩn mở miệng nói, vô luận như thế nào, còn mời ngài nghĩ biện pháp lưu lại, không thể xem thường tạ thế. Lưu lại. Lão phu bây giờ chỉ còn dư lại một luồng thần hồn, phiêu đãng không chỗ nương tựa. Vạn nhất người xấu bắt đi, bị yêu luyện hồn đoạt phách thống khổ, coi như thật gọi là ngày không nên, gọi đất mất linh. Mục linh tử lắc đầu nói, sớm qua đời, hoặc giả còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Nếu là cái này sợi thần hồn bị diệt, vậy coi như thật là không được siêu sinh. Tiền bối, thượng cổ chân ma chưa diệt, ngài còn chưa tới lúc rời đi. Hơn nữa, có vạn bối ở, nhất định sẽ không để cho ngài bị nguy hiểm. Thời Chấn tựa hồ từ mục linh tử trong giọng nói, nghe được hắn kỳ thực còn có thể chú thế, chẳng qua là bản thân không muốn mà thôi. Lúc này, lấy ra các loại lý do khuyên giải. Hơn nữa, ngài cũng không muốn nhìn một chút, vạn năm sau tu chân giới đến tuột cùng là cái dạng gì sao? Tiểu tử, lời ngon tiếng ngọt, không phải là muốn để cho lão phu lưu lại giúp ngươi. Mục linh tử nghe vậy, lại liếc mắt, tức giận nhìn về phía Thời Chấn. Nói thật cho ngươi biết, cho dù là ta muốn lưu lại, theo ta trước mắt trạng thái, cũng không chống được bao lâu. Trừ phi, để cho ta đi đoạt xá. Loại này tà môn ngoại đạo chuyện, lão phu tình nguyện là chết, cũng khinh thường trở nên. Thời Chấn nghe vậy, lập tức truy hỏi, vậy trừ đoạt xá, liền không có biện pháp khác sao? Biện pháp cũng là có. Mục linh tử cười lạnh một tiếng, cố ý làm khó dễ nói, trừ phi ngươi bây giờ lập tức tìm được một cái hoàn mỹ vô chủ thể xác, hơn nữa không có chút nào bài xích, đủ hoàn mỹ, có thể chứa đựng lão phu cái này sợi hồn phách, cũng để cho ta chỉ như cánh tay khiến. Ta cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Mục linh tử lời còn chưa nói hết, liền thấy Thời Chấn trong tay linh quang chợt lóe, lấy ra một cái trung túi. Sau đó, trung túi bị Thời Chấn đánh mở ra, từ trong thả ra một mảnh màu đỏ hào quang. Chỉ thấy được một cái bộ dáng diễm mỹ, da thịt như ngọc thiếu nữ áo đỏ, liền xuất hiện ở mục linh tử trước mặt. Cái này, đây là. Mục linh tử lấy làm kinh hãi, hướng cái này thiếu nữ áo đỏ nhìn, chỉ thấy được nàng mặc dù đỉnh đỉnh ngọc lập, hình như chân nhân, nhưng lại hai mắt vô thần, trong con ngươi liền một tia sáng cũng không có, hơn nữa toàn thân trên dưới không có chút nào bất kỳ động tĩnh, liền như là một bộ không có chút nào sinh cơ con rối. Nhưng nếu là tra xét rõ ràng, là có thể cảm ứng được tên thiếu nữ này trong cơ thể, không ngờ hàm chứa trúc cơ hậu kỳ tột cùng linh áp. Lúc này An Phượng Hoàng tế luyện một bộ vạn cổ thân thể. Thời Chấn mở miệng hồi đáp, An Phượng Hoàng bị Mật Tông lão tổ bắt đi sau, bộ thân thể này liền rơi vào Thời Mộ trong tay. Cho tới nay, cũng không tìm tới sử dụng nàng địa phương. Tiên bối, ngài nhìn một chút, bản thân có thể hay không tiến vào trong cơ thể nàng, tự do thao túng nàng. Ngươi đùa gì thế? Mục Linh Tử giận tím mặt, mặt mo đỏ bừng, lão phu là đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, năm đó cũng là danh chấn một giới nhân vật lớn. Có thể nào tiến vào? Tiến vào cái này tiểu nữ hoa trong thân thể. Tiên bối, mặt mũi trọng yếu, hay là tiêu diệt thượng cổ chân ma chuyện lớn trọng yếu? Thời Chấn ngưng mắt, ép hỏi. Mục Linh Tử trong nháy mắt á khẩu. Sau đó, hắn có chút tức xì khói. Mà thôi. Không tận mắt thấy con kia thượng cổ chân ma bị diệt, lão phu cũng chỉ có tiếc nuối. Liên tạm thời ở nhờ ở trong cơ thể nàng. Chờ thượng cổ chân ma vừa chết, lão phu lập tức tọa hóa. Ngươi đến lúc đó, đừng mơ tưởng lại lưu lão phu một khắc đồng hồ. Tiền bối thâm minh đại nghĩa, văn bối khâm phục cực kỳ. Thời Chấn nghe vậy mừng lớn, lập tức chắp tay khen ngợi. Xoay người, Mục Linh Tử vung lên nhi tay áo bảo. Thời Chấn lập tức xoay người, thành thành thật thật, căn bản không dám nhìn lén. Chỉ nghe sau lưng yên lặng chỉ chốc lát sau, chợt truyền tới thứ lưu một tiếng vang nhỏ, tựa hồ thứ gì chui vào cái gì trong cơ thể. Sau đó, Thời Chấn sau lưng liền vang lên một trận thanh âm huyền áo, không biết là ở sửa sang lại quần áo, hay là đang làm gì vậy. Tiền bối, xong chưa? Thời Chấn đợi một lúc lâu, không thấy Mục Linh Tử mở miệng, rốt cuộc không nhịn được hỏi thăm. Khụ khụ. Được rồi, ngươi xoay người đi. Lời vừa nói ra, Thời Chấn thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa bật cười. Bởi vì, cái này rõ ràng là một cái tận lực giả dạng làm uy nghiêm lão thành, nhưng rõ ràng cho thấy một cái nũng nịu giọng cô gái. Ngươi run bả vai làm gì? Có phải hay không một người? Trong ngay mắt, thanh âm của thiếu nữ trở nên hung ác. Thời Chấn vội vàng đem đầu đung đưa cân trống lắp vậy, sau đó duy trì một bộ vẻ nghiêm nghị, quay người sang tới. Chỉ thấy được một cái cười tươi rói, nũng nịu thiếu nữ áo đỏ, cứ như vậy đứng ở Thời Chấn trước mặt. Nàng đem trên người màu đỏ như lửa, mang theo sáng rõ ngũ độc giáo khoản thức quần áo, tận lực làm thay đổi, khiến cho quần áo có thể che đỡ toàn thân mỗi một chỗ da thịt. Sau đó, nàng kia diễm mỹ động lòng người, phấn điêu ngọc chắc trên gương mặt tươi cười, làm hết sức lộ ra uy nghiêm, trang trọng chi sắc. Hơn nữa, chẳng biết lúc nào nàng nhảy tới một tiết cây khô bên trên, tận lực duy trì mắt nhìn xuống Thời Chấn thái độ. Chỉ tiếc, vóc dáng lùn, Thời Chấn vừa đứng lên tới, nàng cũng không cảm thấy biến thành ngước mắt. Thế nào? Mục Linh Tử hỏi. Thật là đáng yêu. Thời Chấn lập tức tán dương. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mục Linh Tử giận tím mặt. Tiền bối uy phong lâm lâm, khí chất chắc nhiên, để cho vạn bối kính ngưỡng vạn phần. Thời Chấn lập tức đổi lời nói, cũng chắc tay. Cái này còn tạm được. Mục Linh Tử hừ một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng như vậy hừ một cái, phối hợp bên trên dung mạo của nàng, không hiểu cho người ta một loại kiêu kỳ ý. Thời Chấn bả vai lại không tự chủ lay động một cái, nhưng cũng còn tốt, nhịn được. Chương 653, rời đi thần bí không gian. Chương 653, rời đi thần bí không gian. Ngược lại Mục Linh Tử, cúi đầu nhìn một cái thân thể của mình sau, trên gương mặt tươi cười vậy mà lộ ra vẻ cảm khái. Lão phu thật không nghĩ tới, ta rõ ràng đều nói ra hà khắc như vậy điều kiện, ngươi không ngờ thật mang theo người một bộ vô chủ con rối thân thể. Hơn nữa, bởi vì là cổ trùng tạo thành bạn cổ thân thể, cũng không phải là chân nhân. Cho nên, đối ta mười phần thân thiện, căn bản sẽ không có bất kỳ bài xích. Mục Linh Tử giơ cánh tay lên, đưa ra năm ngón tay, trên gương mặt tươi cười hơi hơi để lộ ra một tia mừng rỡ hơn, nhưng cũng lộ ra một tia mê mang. Chẳng lẽ, đây đều là trong cõi minh minh, tự có ý trời, để cho ta sống tạm bạn năm sau, gặp phải ngươi, sau đó lại cho ta một cái như vậy thân thể. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, mọi thứ tự có định số. Thời Chấn quyết nhủ, kế sách lúc này, chọn đầu hay là diệt trừ con kia thượng cổ chân ma, cho chúng ta giao diện diệt trừ một mối họa lớn. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Mục Linh Tử liếc Thời Chấn một cái, nhưng hắn sau đó, nhưng lại gật gật đầu. Đổi thành vạn năm trước, ngươi chỉ có một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, dám thả ra loại này mạnh miệng, sớm đã bị người cười chết rồi. Bất quá, hôm nay không giống ngày xưa. Kia thượng cổ chân ma bị phong ấn thời điểm, liền đã cực kỳ suy yếu. Chẳng qua là hắn kia một luồng bản nguyên nòng cốt, chúng ta cuối cùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó. Vì vậy, chỉ có thể đem phong ấn. Bây giờ vạn năm thời gian trôi qua, nó khẳng định trở nên càng thêm suy yếu. Lấy thực lực của ngươi, cộng thêm lão phu trợ lực, cũng là đủ đối phó hắn. Mục Linh Tử khẽ gật đầu. Thời Chấn nghe vậy, vẻ mặt vui mừng. Ở Thời Chấn trong ấn tượng, cái đó thượng cổ chân ma có thể thôn tính đại lục, ngang dọc một giới, giết chết vô số nguyên anh kỳ cường giả, nhất định đúng lắm khó đối phó. Nhưng từ Mục Linh Tử trong miệng nghe tới, cái này thượng cổ chân ma mặc dù hung hãn, nhưng cũng là thủng lỗ chỗ, nỏ hết đà. Bây giờ bị phong ấn bao năm, càng là suy yếu. Dựa vào bản thân thực lực, đã có thể đối phó hắn. Tin tức này, để cho Thời Chấn nguyên bản còn có chút tâm tình nặng nề, nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như thế, tiền bối, chúng ta nhanh đi đối phó con này thượng cổ chân ma đi. Không gấp. Mục Linh Tử lại khoát tay một cái, muốn làm nên chuyện gì, át phải chuẩn bị trước. Cái này thượng cổ chân ma thân thể, rèn luyện cực kỳ ngang ngược. Bình thường pháp bảo căn bản đối hắn không tạo được uy hiếp. Nhất định phải bắt được một ít khắc chế pháp bảo của hắn, hoặc là cao cấp nhất pháp bảo thông linh, mới có thể đánh bại hắn. Những thứ này pháp bảo, đi nơi nào tìm đâu? Thời Chấn nhíu mày. Mục Linh Tử lại khẽ mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn đưa ra đầu ngón tay, hướng Thời Chấn sau lưng màu đen văn địa, chỉ, nói, màu đen kia trong tấm bia đá, liền để một thanh Chấn Thiên Xích, chính là giới này cao cấp nhất công kích pháp bảo. Nguyên bản ta tính toán, bản thân hồn phách tạm đi thời điểm, đem bia đá hủy đi, đem bảo vật này chuyển cho ngươi. Nhưng bây giờ, Mục Linh Tử vươn tay ra, chỉ bản thân, ta đã có thân thể, vậy thì không cần cho ngươi. Hay là lão phu chính mình giữ lại sai xử đi. A, Thời Trấn nghe vậy, a một tiếng, lộ ra vẻ thất vọng. Mục Linh Tử thấy Thời Trấn chịu thiệt, nhất thời cười ha ha. Tiểu tử, để ngươi hao hết chắc trở, lưu ta chú thế. Bây giờ hối hận đi. Có thể có tiền bối như vậy tuyệt thế cao nhân, giữ ở bên người chỉ điểm. Vạn bối đã là may mắn vô cùng, sao dám còn nữa hắn cầu. Thời Trấn lập tức lắc đầu. Mục Linh Tử mắt thấy Thời Trấn, mắt thấy Thời Trấn giọng điệu thành khẩn, không có chút nào suy yếu, cũng là không khỏi khẽ gật đầu, đưa tay vẫn cần. Chẳng qua là, cái này đưa tay, gì cũng không có sở, chỉ mò đến bản thân bóng loáng như ngọc cằm. Khu khu. Mục Linh Tử mặt mo hơi đỏ, nặng nề tăng háng một cái, mở miệng nói, ngươi là ta Thanh Linh Tông đời sau trưởng môn, cũng coi là lao phu môn nhân đệ tử. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy, ngươi theo ta rời đi nơi đây, ta đưa ngươi một trận đầy trời phú quý. Cái gì đầy trời phú quý? Thời Trấn tò mò hỏi. Mục Linh Tử mỉm cười nói, ngươi tới nơi đây thời điểm, chỉ lấy đến một cái thanh long thạch, có đúng hay không? Là. Thời Trấn gật đầu. Ừ, vậy ta nói cho ngươi, cái này trong Côn Ngô bí cảnh, lúc ấy trừ ta ra, còn có ngoài ra 6 tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bọn họ tọa hóa vẫn là thời điểm, phân biệt ở bí cảnh trong lưu lại bản thân đắc ý pháp bảo. Trong đó, Ngự Thú Tông 4 người, lưu lại Thanh Rồng, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đều là thần thú hậu duệ, thực lực cực kỳ cường đại. Mục Linh Tử mở miệng nói ra. Hai người khác, Tứ Nhãn đạo nhân lưu lại một thanh đãng ma chân vũ kiếm, Bách Thảo Môn Khúc lão đầu lưu lại một cái thần nông Bách Thảo đỉnh. Mặc dù không kịp ta cái thanh này trấn thiên xích, nhưng cũng đều là đỉnh cấp pháp bảo. 4 thần thú, đãng ma chân vũ kiếm, thần nông Bách Thảo đỉnh. Gọi chúng nó chân vũ kiếm, thần nông đỉnh là được. Một cái đối yêu ma quỷ quái có hiệu quả. Một cái khác, đối luyện đan chữa thương có tác dụng cực lớn. Nói tới chỗ này, Mục Linh Tử liếc về Thời Trấn một cái, tiểu tử, biết luyện đan sao? Biết chút chút. Thời Trấn gật gật đầu. A, có luyện đan thiên phú. Vậy thật là không sai. Kỳ thực lão phu cũng hiểu sơ một ít đan đạo thuật, sau này có cơ hội có thể chuyển cho ngươi. Mục Linh Tử nghe được Thời Trấn biết luyện đan, không nhịn được gật gật đầu, đang muốn đưa tay đi sờ hầm dâu, nhưng lần này tay mang lên một nửa, cứng rắn nhịn được. Thời Trấn thấy, bả vai cũng chỉ hơi run lên nửa lần. Hai người ở một số phương diện sự nhẫn nại đều có hết sức ăn ý, có cực lớn tiến bộ. Sau đó, Mục Linh Tử đi tới màu đen bia đá trước mặt, giơ tay lên liền hướng bia đá nóc vỗ một cái xuống. Cái này màu đen bia đá, nhìn như cứng rắn vô cùng, nhưng ở Mục Linh Tử thần thức xâm nhiều dưới, lại giống như sấy khô đậu hũ nát bình thường, trong nháy mắt sụp đổ. Một thanh dài hơn thước, thanh quang lấp lánh, màu xanh biết rồi rào xanh đậm cây thước, liền nổi lên Mục Linh Tử trước mặt. Chỉ thấy được, cây thước phía trên làm nhưng không vật, chỉ cân tầm thường thước, tựa hồ không có gì khác biệt. Chẳng qua là chất liệu vừa tựa như sắt, vừa tựa như ngọc, nếu không cầm trong tay cẩn thận phẩm giám một phen, chỉ bằng vào mắt tưởng vậy, thật đúng là không thấy rõ. Đi thôi. Mục Linh Tử cũng chưa cho Thời Trấn nhiều quan sát bảo vật này cơ hội, mà là trực tiếp tay áo bảo một chiều, đem cây thước thu nhập bản thân trong túi lượng đồ. Thời Trấn lúc này mới thấy được, Mục Linh Tử bên hông chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu xanh sẫm túi lượng đồ. Mà cái túi lượng đồ này, trước là ở hắn cái kia khô mục trên thân thể đeo. Xem ra, ở hắn bắt được một cái thân thể mới sau, liền đem nguyên bản trên thân thể một vài thứ, cũng thu hồi trên người mình. Đối với lần này, Thời Trấn thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là đi theo Mục Linh Tử phía sau cái mông, tới nơi này cái bí cảnh danh giới chỗ. Sau đó, chỉ thấy được Mục Linh Tử hai tay quanh trọn, lấy thần thức cường đại lực, phối hợp bên trên một tia linh khí, hướng về phía trước trống không chỗ nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau một khắc, một cái ba thước phương viên hình tròn lỗ hổng liền xuất hiện ở Thời Trấn, Mục Linh Tử trước mặt. Mà lỗ hổng mặt khác, mơ hồ có thể thấy được là một chỗ tĩnh lặng trong sân gốc. Mục Linh Tử trực tiếp thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang xuyên qua, Thời Trấn cũng theo sát phía sau, rời đi cái này thần bí không gian. Chương 654, đến chậm một bước chương 654, đến chậm một bước rời đi bí cảnh sau, hai người vừa đúng thân ở với Côn Ngô Sơn phía sau một thung lũng bí ẩn trong. Khắp mọi nơi tia sáng u ám, tĩnh lặng vô cùng, ngay cả thổi tới gió nhẹ, đều là êm ái đến gần như không thể phát hiện. Dưới Thời Trấn ý thức sẽ phải thả ra thần thức, hướng bốn phía dò xét. Nhưng không kịp chờ Thời Trấn làm ra hành động này, bên cạnh một cỗ có thể so với Nguyên Anh kỳ cường giả khủng bố thần thức, liền đã như gió táp bình thường tản ra, nhanh chóng bao phủ phương viên mấy dặm. Phu cả đây, ngược lại cơn vạn năm trước không có gì bất động, chẳng qua là hoa cỏ cây rừng rậm rạp một chút. Mục Linh Tử hơi gật đầu, chợt ánh mắt liền hướng trên núi nhìn. Kia Côn Ngô Sơn giữa sườn núi trong, có một ngọn núi động, bên trong động có Tứ Nhãn đạo nhân chân vũ kiếm, là dùng tới trấn áp nơi đây linh mạch mấu chốt đạo cụ. Trấn áp linh mạch. Thời Trấn nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia tò mò. Lại đi lại nói, Mục Linh Tử một đài bàn chân, thân thể liền đã xuất hiện ở trượng hứa chi ngoại, hiển nhiên là vận dụng một loại thân pháp cực kỳ cao minh. Nhưng Thời Trấn bây giờ tu vi, cao hơn nhiều Mục Linh Tử trúc cơ hậu kỳ tuyệt cùng. Hơn nữa Thời Trấn luyện thể thuật thành tựu cực cao, vì vậy cũng là lập tức theo sát mà lên, chút nào cũng không lạc hậu. Hai người một bên từ phía sau núi, men theo một cái thú đường leo trèo leo núi, vừa nói chuyện. Chỉ nghe Mục Linh Tử giải thích nói, cái này trong Côn Ngô bí cảnh, chất lượng tốt nhất, quy mô lớn nhất linh mạch, liền ẩn chứa ở Côn Ngô Sơn bản thể phía dưới. Ban đầu vì phong ấn con kia thượng cổ chân ma, bọn ta bày tứ tượng trận pháp, cũng lấy điều này linh mạch làm bằng ý theo, lợi dụng nó tới sinh ra liên tục không ngừng linh khí, duy trì trận pháp vận hành. Kia thượng cổ chân ma có hấp thu linh khí, bổ sung thân thể năng lực, cho nên nhất định phải hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với linh khí tiếp xúc. Chân Vũ kiếm chính là một đạo cô lập tường, có thể chặt đứt hắn cùng với linh khí tiếp xúc. Mục Linh Tử nói. Thời Chấn nghe đến đó, không khỏi lộ ra một tia tò mò. Nếu là những người khác, đem kiếm này lấy đi, lại sẽ như thế nào? Kia tứ tượng trận sẽ xuất hiện sơ hở, thượng cổ chân ma sẽ gặp men theo trận pháp bên trong linh lực mạch lạc, liều mạng trốn đi ra. Mục Linh Tử nói. Thời Chấn nghe vậy, không khỏi cảm khái, nói như thế, kiếm này nên cấm chế nặng nề, rất là khó lấy. Vậy ngươi lỗi. Mục Linh Tử nhìn Thời Chấn một cái, kiếm này không có chút nào để phòng, liền bình bình cắm vào nơi đó, ngay cả là 3 tuổi hài đồng cũng có thể tùy tiện lấy đi. Hắc. Thời Chấn nghe vậy sửng sốt một chút. Mục Linh Tử lại bĩu môi, kia tứ nhãn đạo nhân quá mức thông suốt tiêu sái, dựa theo hắn nguyên thoại, nếu có người mơ ước kiếm này, lên tham nghiệm, mạnh hơn trận pháp cấm chế, cũng hoàn toàn vô dụng. Thay vì bố trí một ít lớn uy lực tính sát thương trận pháp, tăng thêm sát nghiệt, còn không bằng cứ như vậy để. Vị tiền bối này, ngược lại tiêu sái. Hắn sẽ không sợ, kiếm này bị giáp tâm bất lương người xấu lấy đi sao? Thời Chấn cười khổ một tiếng. Toàn bộ bí cảnh đã bị ta ẩn nút, đợi đến bị người đời sau phát hiện, đoán chừng cũng là vạn năm sau. Mục Linh Tử mở miệng nói, tứ nhãn đạo nhân mặc dù tiêu sái quá mức, nhưng ta ngược lại có thể hiểu được dụng ý của hắn. Cái này thượng cổ chân ma một mực phong ấn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải có hậu đại tu sĩ tìm được biện pháp ra mặt tiêu diệt hắn. Vì vậy, chân vũ kiếm thay vì che che giấu 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 đi, chẳng bằng thoải mái để lại cho đời sau tu sĩ. Hoặc giả, đời sau tu sĩ đem kiếm này rút ra lúc, thuận tay cũng liền đem thượng cổ chân ma chém. Nói tới chỗ này, Mục Linh Tử quay đầu nhìn chòng chọc Thời Chấn một cái. Thời Chấn dĩ nhiên hiểu Mục Linh Tử ý tứ, lập tức gật đầu nói, tiền bối yên tâm, bắt được kiếm này sau, đoàn bối nhất định đem hết khả năng chém giết con này thượng cổ chân ma. Ngươi thuần dương chân khí, đối với lần này ma khá có khắc chế hiệu quả. Cho dù không cách nào tiêu diệt hắn, ít nhất cũng có thể lần nữa đánh cho trọng thương. Đến lúc đó, ta giúp ngươi đem bắt lại, sau đó đi bên ngoài tìm cái biện pháp, đem hắn hoàn toàn diệt trừ. Mục Linh Tử một đường nói chuyện, một đường mang theo Thời Chấn leo trèo leo núi. Không lâu lắm, hai người liền đã đến đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, phía trước phong cảnh vô hạn, phong quang trắng lệ, ngày mai lang lãng, mây trắng rộn ràng, quả nhiên là một mảnh tốt núi sông. Bất quá, Chân Vũ Kiếm muốn cuối cùng lại đi lấy. Chúng ta đi trước đem bố trí tứ tượng trận bốn thần thú, cùng với thần nông đỉnh cầm, lại đi. Mục Linh Tử vậy, nói đến một nửa, chợt ngừng lại. Sau một khắc, hắn trợn tròn một đôi mắt đẹp, hướng Côn Ngô Sơn bên trái một bên nhìn. Chỉ thấy được, nơi đây gần nửa đoạn ngọn núi, không ngờ sụp đổ hãm, một mảnh hỗn độn. Thậm chí giờ phút này, vẫn còn một ít bụi mù chưa tan mất. Không tốt, đã có người lấy kiếm. Mục Linh Tử biến sắc, sau một khắc không kịp giải thích, hắn liền nhấc chân liền hướng kia phiến sụp đổ khu vực chạy lồng lên. Trong lúc nhất thời, một đạo màu đỏ thiếu nữ bóng dáng đặt một đôi lửa đỏ ngắn, vội vàng vàng buôn tẩu phi nhanh ở màu xanh trên núi đá, hình ảnh cũng là không nói ra đặc biệt. Nhưng Thời Chấn không tâm tình thưởng thức một màn này, mà là nghe được Mục Linh Tử lời nói này sau, sắc mặt tùy theo trầm xuống, đi sát phía sau hắn. Không lâu lắm, hai người liền tới đến sụp đổ khu vực trung tâm. Thời Chấn, nhanh nào, Chân Vũ kiếm ở ngay vị trí này. Mục Linh Tử thúc giục. Là. Thời Chấn đáp ứng một tiếng, lập tức thoải mái, hai tay giống như vô tình máy ném đá khí vậy, hướng phía dưới nhanh chóng đào móc. Không lâu lắm, nguyên bản huyệt động mặt đất liền đã xuất hiện ở Thời Chấn, Mục Linh Tử trước mắt. Chỉ thấy được, Mục Linh Tử chỉ trỏ Chân Vũ kiếm vị trí, giờ phút này đã là trống không, chỉ để lại một mảnh lưu xa vậy đá vụn bãi bùn. Nhưng là, bên cạnh cách đó không xa, lại tản ra một trận yếu ớt sóng linh khí, cùng với một luồng nhàn nhạt màu xanh linh quang. Thời Chấn cùng Mục Linh Tử cảm ứng được cái này sợi sóng linh khí thời điểm, đều hướng này nhìn lại, phát hiện lại là một cái hơn một trượng phương viên màu xanh vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ trong, khuynh chân ngồi một kẻ ngân bào ông lão. Người này mặt mũi khô cằn, hai tay ôm một cái màu xanh ngọc bội, khóe miệng vết máu chưa khô, nhưng lại đã không có chút nào sinh cơ. Tựa hồ trước đây không lâu, vừa mới chết đi. Người này là ai? Mục Linh Tử tự nhiên không nhận biết cái này ngân bào ông lão, lúc này mở miệng hỏi thăm. Là đại sở tu sĩ, tên là Gấu Lữ. Được người gọi là Nhạc Lộc thư viện viện trưởng, địa vị bất phàm. Thời Chấn đối Gấu Lữ cũng không quá quen thuộc, hơi suy tư sau, mở miệng nói ra bản thân biết tình báo. Đại sở tu sĩ? Mục Linh Tử nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền vươn tay ra, hướng trước mặt màu xanh vòng bảo vệ một chảo mà đi. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái này bảo vệ Gấu Lữ di thể màu xanh vòng bảo vệ, đang bị Mục Linh Tử ngón tay đụng chạm trong nháy mắt, liền giống như yếu ớt mà vậy, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, Gấu Lữ trong tay viên kia màu xanh ngọc bội, liền rơi vào Mục Linh Tử trong tay. Đây là nho ra một món pháp bảo, đã bị ẩn dưỡng xuất hiện một tia linh tính. Trong đó hạo nhiên chi khí, đối với thượng cổ chân ma có không sai khắc chế hiệu quả. Mục Linh Tử nhìn Thời Chấn một cái, giơ tay lên liền đem nó đổ cho Thời Chấn. Đón lấy đi, hoặc giả chiến đấu kế tiếp trong, vật này có thể phát huy được tác dụng. Chương 655, truyền lại tin tức chương 655, truyền lại tin tức là. Thời Chấn nghe vậy, nhận lấy cái này quả màu xanh ngọc bội, túi đầu quan sát một cái sau, liền cổ tay khẽ đảo thu vào chứa vật đại trong. Sau đó, Thời Chấn mở miệng hỏi, tiền bối, con kia thượng cổ chân ma, có phải hay không đã chạy đi ra? Cái này còn phải hỏi. Mục Linh Tử nhíu mày, nói, người này, cũng là có kim đan hậu kỳ tột cùng tu vi người. Bây giờ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, bị cứng rắn đánh chết ở nơi này, nhất định là thượng cổ chân ma kỳ tác. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Thời Chấn, trước ngược lại quên, hỏi ngươi một ít tình huống cụ thể. Lần này bí cảnh bị mở ra sau, đều có những người kia xông vào nơi đây. Có một ít ngụy tề hai nước tu sĩ, nhưng chủ yếu lấy đại sở tu sĩ làm chủ. Trong đó, đặc biệt gấu lữ cầm đầu 5 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực cường đại nhất. Thời Chấn hồi đáp. Mục Linh Tử nghe vậy, hướng xuống đất nhìn một cái, mơ hồ có thể thấy được một ít văng tứ phía vết máu. Nơi đây là Côn Ngô Sơn bí cảnh chỗ sâu, trên đường yêu thú không phải số ít. Vì vậy, nên chỉ có gấu lữ cái này mấy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ xông qua nơi này. Nhưng nơi đây chỉ có gấu lữ cùng với một cái khác đã tự bạo tu sĩ hải cốt, ba người khác chẳng biết đi đâu, hoặc là trốn, hoặc là bị thượng cổ chân ma nuốt sống. Thời Chấn nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, xem Mục Linh Tử. Ý của tiền bối là, vô luận như thế nào, đối với lần này ma khắc chế hiệu quả mạnh nhất chân vũ kiếm, tạm thời là không trông cậy nổi. Hơn nữa, bởi vì này ma đã được thả ra, nếu mặc cho hắn cắt đoạn, hút giới này thiên địa linh khí, yêu thú máu thịt, hoặc là dứt khoát trắng trợn tàn sát tiến vào bí cảnh toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Như vậy không cần mấy ngày, hắn là có thể khôi phục ít nhất một nửa thực lực. Mục Linh Tử trong giọng nói, lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng. Kéo không phải, chúng ta được nhanh đi thu thập còn lại cấp tuột cùng pháp bảo, tuyệt đối không thể để cho con này thượng cổ chân ma được tiên cơ. Nếu không, hắn sẽ khó đối phó hơn. Thời Chấn nghe vậy, cũng biết sự thái nghiêm trọng, lập tức gật gật đầu. Bất quá, ở lần này đi theo Mục Linh Tử lúc rời đi, Thời Chấn đưa tay phải ra một ngón tay, hướng bản thân bên phải huyệt thái dương nhẹ nhàng điểm tới, tựa hồ tính toán thông qua thần thức truyền lại một ít tin tức. Nhưng động tác này, cũng là rất nhanh liền kết thúc. Sau đó, Thời Chấn đi theo sau Mục Linh Tử, vội vàng vàng hướng xa xa một mảnh rừng già rậm rạp mà đi. Côn Ngô bí cảnh, Hắc Sát Sơn mạch phương bắc 30 dặm chỗ. Nơi đây khoảng cách xa xa nguy nga hùng vĩ Côn Ngô Sơn, còn có 100 dặm lộ trình. Hai đạo đột mang, một trắng một đen, đang sát mặt đất một đường phi nhanh, chạy thẳng tới xa xa Côn Ngô Sơn mà đi. Đột mang trong, hai đạo dáng người hiểu điệu thanh thoát bóng dáng, chính là Gia Cát Quỳnh cùng Trần Tiễn. Giờ phút này, hai nữ một bên hướng bốn phía quan sát, tựa hồ đang tìm cái gì, một bên hướng Côn Ngô Sơn tiến lên. Từ các nàng mặt mày vẻ mặt đến xem, hiển nhiên là mang theo một tia vẻ lo âu. Nhưng là, đang ở hai nữ chuẩn bị vượt qua một cái quanh co sông ngòi thời điểm, Trần Tiễn chợt vẻ mặt động một cái, đứng ở tại chỗ. Thế nào? Gia Cát Quỳnh thấy Trần Tiễn dừng bước, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Nhưng Trần Tiễn chớp chớp một đôi mắt đẹp sau, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Chủ nhân mới vừa rồi liên lạc ta. Hắn nói bản thân giờ phút này ở vào Côn Ngô Sơn phụ cận, rất là an toàn. Nhưng bí cảnh trong, có người trộm lấy chân vũ kiếm, phá hư phong ấn, đưa đến thượng cổ chân ma xuất thế, cho nên muốn chúng ta dù sao cũng cẩn thận. Thượng cổ chân ma xuất thế. Gia Cát Quỳnh nghe nói như thế, cũng là cả kinh. Nhưng nàng rất nhanh liền hỏi tới, Thời Chấn bây giờ nơi nào? Cách chúng ta có xa hay không? Có chút khoảng cách. Trần Tiễn đáp, hắn giờ phút này đang theo một kẻ tu chân giới lao tiền bối, đi thu lấy mấy món cấp tột cùng pháp bảo, tạm thời không phân thân ra được. Hắn để chúng ta bảo đảm bản thân an toàn đồng thời, đừng lại tiếp tục xâm nhập, lập tức trở về bí cảnh cửa vào. Nói cho hắn biết, ta bây giờ đi ngay tìm hắn hội hợp. Gia Cát Quỳnh lại nâng lên cằm, dùng kiên định lạ thường giọng nói, thượng cổ chân ma đã xuất thế, hắn nếu là gặp phải, tất nhiên lâm vào khổ chiến. Hai người chúng ta cho dù thực lực không bằng hắn, cũng ít nhiều là có thể cung cấp một ít trợ lực. Há có thể không đánh mà chạy, chỉ lo bản thân an toàn. Trần Tiễn nghe, hì hì cười một tiếng. Tỷ tỷ nói, chính hợp ta tâm ý, ta cũng muốn gặp hiểu biết trong truyền thuyết thượng cổ chân ma, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ngược lại ta có thể cảm ứng được chủ nhân ở nơi nào, chúng ta đi thôi. Ừm. Gia Cát Quỳnh đáp một tiếng, đang định đi về phía trước. Nhưng chợt thấy, Côn Ngô Sơn phương hướng có một đạo tầm thường thân ảnh màu xám, giống như mãng xà bình thường dọc theo phía dưới núi rừng tung lũng, hướng xa xa bí cảnh phía lối vào điên cuồng bút đầu. Vội vội vã, vội vàng cắt, tựa hồ cực kỳ hốt hoảng dáng vẻ. Ừm. Gia Cát Quỳnh một đôi mắt đẹp trong, nhất thời ngưng tụ lại một mảnh kim quang, tựa hồ vận dụng nào đó linh con mắt thần thông. Rất nhanh, Gia Cát Quỳnh chính là nhướng mày. Là đại sở kim đan hậu kỳ tu sĩ Phan Lệ. Phan Lệ, đây là người nào? Trần Tiễn hỏi. Tây Nam vắt ngang dãy núi một kẻ cô tịch tu sĩ, tu luyện vu cổ thuật, danh tiếng không tốt lắm. Bất quá thực lực rất mạnh, ở đại sở kim đan kỳ tu sĩ trong, có thể xếp được với trước 10 nhóm. Gia Cát Quỳnh đáp. Và, tỷ tỷ biết thật là nhiều. Chỉ nhìn một cái, là có thể nhận ra thân phận của nàng lai lịch. Trần Tiễn lộ ra vẻ khâm phục. Gia Cát Quỳnh lại khoát tay một cái, ở chúng ta Nguyên Dương đại lục bên trên, kim đan hậu kỳ tu vi cường giả, tuyệt đối coi như là phượng mao lân giác. Cho dù là ngụy tề sở như vậy nước lớn, số lượng cũng không có bao nhiêu. Những tin tình báo này, chỉ cần hơi hơi để ý, liền có thể ghi nhớ. Cái này Phan Lệ, thế nào đội bằng hoàng? Chẳng lẽ là đã làm gì việc trái với lương tâm sao? Hay là nói, sau lưng có cái gì đáng sợ vật đang đuổi giết nàng? Trần Tiễn tò mò hướng xa xa đạo thân ảnh kia quan sát. Giờ phút này, sẽ không có người đuổi nàng. Gia Cát Quỳnh khẽ cau mày, nhưng hướng người này nhìn một cái sau, ánh mắt chợt ngưng lại, nhìn về phía nàng trong ngực một thanh linh áp kinh người màu vàng bảo kiếm. Trần Tiễn, ngươi mới vừa nói, thượng cổ chân ma phong ấn là như thế nào bị phá hư? Gia Cát Quỳnh lập tức hỏi. Trần Tiễn đáp, là chủ nhân nói, có người trộm lấy chân vũ kiếm, đưa đến phong ấn bị phá hư. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Gia Cát Quỳnh liên tục nói hai tiếng thì ra là như vậy, nhưng vẻ mặt cũng đã lạnh băng dị thường. Trần Tiễn, sau đó chúng ta có thể phải ra tay, cân người này đánh nhau một trận. Đánh nhau? Tốt, ta tới giúp ngươi. Trần Tiễn vừa nghe, lập tức lộ ra nhau nhau muốn thử chi sắc. Nhưng Gia Cát Quỳnh cũng đã lên đường, trực tiếp tiến lên ngăn cản Phan Lệ. Đạo hữu, xin dừng bước. Gia Cát Quỳnh lạnh lùng nói. Nơi nào đến tiểu ma con? Cũng hay, không nên cản đường. Phan Lệ người này đang ôm kiếm, muốn bực đầu một đường chạy trốn, kết quả trước mắt chợt xuất hiện một kẻ áo trắng nữ tu sĩ, trực tiếp ngăn trở đường đi của nàng. Bởi vì Gia Cát Bình cũng không có che giấu linh lực của mình chấn động, vì vậy Phan Lệ chỉ coi phải không mở to mắt tu sĩ, lúc này liền phát ra một tiếng gầm lên. Chương 656, Vu Cổ Thuật. Chương 656, Vu Cổ Thuật. Thế nhưng là Phan Lệ cái này tràn đầy uy hiếp ngữ, lại cũng chưa dùng chuyển trước người người chút nào. Điều này làm cho Phan Lệ tức giận hơn, rốt cuộc trừng lên một đôi hung ác hai trong mắt, hướng cản đường người nhìn sang. Kết quả cái nhìn này nhìn, Phan Lệ đôi mắt giàn mua nhất thời trừng lên, mặt xấu xí bên trên lộ ra vẻ giận mình. Gia Cát Quỳnh, tại sao là ngươi? Nhìn thấy ta, để ngươi rất giật mình sao? Gia Cát Quỳnh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cái tên này là tân duệ tu sĩ bên trong xuất sắc nhất một cái. Phan Lệ trên mặt nguyên bản đã là sát ý nảy mầm, nhưng nhìn thấy đối diện người chính là Gia Cát Quỳnh sau, nhất thời liền áp chế lại sát ý, dùng mang theo hòa hoãn giọng nói, ngươi không ở cửa bảo phụ cận thăm dò, tới đây bí cảnh chỗ sâu làm gì? Lại có ai quy định chúng ta chỉ có thể ở bí cảnh cửa vào thăm dò? Gia Cát Quỳnh khẩu khí lạnh nhạt mà nói, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Ngược lại thì ngươi, vẻ mặt hốt hoảng, đội vàng vàng mong muốn đến nơi nào đi? Dĩ nhiên là rời đi nơi đây. Phan Lệ giọng phải nói, nơi đây hung hiểm, lưu lại vô ích. Ngươi nếu muốn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, vậy liền đi đi. Chẳng qua là không nên cản lão bà ta đường. Cái này cũng đơn giản. Gia Cát Quỳnh ánh mắt rơi vào nàng trong ngực bên kia màu vàng bảo kiếm bên trên. Đem ngươi trong ngực chân vũ kiếm lưu lại, liền để ngươi rời đi. Cái gì? Phan Lệ nghe nói như thế, một đôi quái nhãn trong nháy mắt lộ ra, trên mặt lộ ra kiêng kỵ, âm trầm, bạo ngược, sắc ý ở bên trong đáng sợ vẻ mặt. Làm sao ngươi biết, ta trong ngực chính là chân vũ kiếm? Là ai nói cho ngươi? Có phải hay không gấu lữ? Xem ra, ngươi thật đúng là cái đó trộm kiếm chi tặc. Gia Cát Quỳnh thấy Phan Lệ phản ứng như thế, rốt cuộc xác định trước mắt cái này thối lao thái bà, chính là thời trấn trong miệng cái đó trộm lấy chân vũ kiếm, phá hư phong ấn để cho chạy thượng cổ chân ma ác nhân. Lúc này, Gia Cát Quỳnh trên mặt lãnh ý càng thêm dần dần. Kiếm này uy áp lấy lửng, phẩm cấp cực cao, tuyệt không ở ta nữ đế dưới thân kiếm. Mà nhìn ngươi này tấm bộ dáng chật vật, hiển nhiên là vừa vận đắc thủ không lâu, còn chưa kịp đem kiếm này luyện hóa. Vì vậy, liền đem kiếm này thu hồi đều không cách nào làm được, chỉ có thể ôm nó một đường chạy thủ mạng. Bởi vì ngươi hành động này, đưa đến phong ấn đã bị phá hư, bị trấn áp ở chỗ này thượng cổ chân ma đã bỏ trốn. Có thể nói, cũng là bởi vì ngươi, toàn bộ giao diện đều muốn gặp gỡ một trận đại kiếp. Gia Cát Quỳnh giọng điệu, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm lạnh lùng. Tựa như ngươi loại này ác tặc, cho dù băng và muốn mảnh, cũng không đủ đền bù tội ác. Nghe được cái này nói chuyện, Phan Lệ nguyên bản liền giữ tợn đáng sợ vẻ mặt, càng thêm kinh người. Hơn nữa, tại nghe xong sau, nàng vậy mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Vốn cho là ngươi chẳng qua là đúng dịp nghe được một ít tiếng gió, không nghĩ tới ngươi không ngờ biết nhiều như vậy cơ mật tình báo. Phan Lệ cười to sau, trên mặt nếp nhăn nếp may qua lại lay động, phát ra làm người ta lông xương nhung nhưng cười lạnh. Người khác sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Cho dù cái này giao diện người đều chết hết, chỉ cần không chế lại ta lên cấp nguyên anh phi thăng linh giới, lao bà tử ta cũng không quan tâm. Nhất là cái đó gấu lữ đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, tất cả đều là giam chó. Tu chân giới chỉ lấy lợi ích trên hết, thực lực vi tôn, lấy ở đâu nhiều như vậy phá quy củ. Nói xong những thứ này, nàng trừng lên một đôi quái nhãn, nhìn về phía Gia Cát Quỳnh. Hôm nay nếu bị ngươi bắt gặp, vậy cũng chỉ có giết ngươi. Chỉ tiếc, năm ngươi kỳ nhẹ nhàng, lại nếu bị lao bà tử ta băm thành một bãi bùn nát. Nói xong, nàng không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, chợt tay áo bào dương lên, một đạo bóng đen giống như ám khí bình thường, chạy thẳng tới Gia Cát Quỳnh mặt mà tới. Hừ. Gia Cát Quỳnh đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, vừa nhìn thấy người này ra tay, lập tức thủ đoạn vừa nhấc, lấy ra một thanh mang theo vào kiếm, uy thế bất phàm màu vàng bảo kiếm, chính là cấp tột cùng pháp bảo nữ đế kiếm. Kiếm này nơi tay, Gia Cát Quỳnh uy thế tăng mạnh, vậy mà tản ra hoàn toàn không kém kim đan trung kỳ tu sĩ hùng mạnh linh áp. Bèo, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh cầu vồng thoáng qua, nữ đế kiếm căm căm kiếm khí, mang theo một cỗ không thể ngăn cản, xuyên thủng hết thể sắc bén, trực tiếp chặt đứt bay tới ám khí, hơn nữa hướng thẳng đến Phan Lệ thân thể mà đi. Một kiếm này nếu là mệnh trung, liền muốn đem Phan Lệ chém thành hai khúc. Thế nhưng là Phan Lệ thấy uy thế này kinh người một kiếm, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, thậm chí còn vươn tay ra, ở trước người vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Gia Cát Quỳnh chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái, trong phút chốc trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, đầu càng là vang lên ong ong. Phản phất ở Phan Lệ khai hỏa ngón tay trong nháy mắt, nàng thần thức bị xâm nhiễu. Bất quá, Gia Cát Quỳnh phản ứng cực nhanh, lập tức bình phục thần thức, ngưng tụ lại hai trong mắt. Thế nhưng là, khi nàng thấy được trước mắt một màn thời điểm, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy được, nàng chẳng biết lúc nào, không ngờ cân Phan Lệ đổi chỗ vị trí. Gia Cát Quỳnh không ngờ xuất hiện ở Phan Lệ mới vừa rồi vị trí. Hơn nữa chạm mặt chém tới, đúng là mình mới vừa dùng nữ đế kiếm bổ ra một đạo sắc bén kiếm khí. Đáng chết. Đạo kiếm khí này tới cực nhanh, Gia Cát Quỳnh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ đành phải đột nhiên giơ tay lên, huy động trong tay nữ đế kiếm cứng rắn chống đỡ mà đi. Đinh. Một tiếng nổ vang, cái kia đạo bạch hồng quán nhật bình thường căm căm kiếm khí, trực tiếp mệnh trung Gia Cát Quỳnh trước ngực nữ đế kiếm, trong nháy mắt liền đem Gia Cát Quỳnh đánh bay 3 trượng xa. Thậm chí, còn sót lại kiếm khí uy lực còn lan đến gần Gia Cát Quỳnh trên người, trực tiếp đánh Gia Cát Quỳnh lảo đảo một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng không phải là Gia Cát Quỳnh không ngăn được bản thân một kiếm, mà là một kiếm này tới quá mức đột nhiên, để cho Gia Cát Quỳnh không có chút nào phòng bị. Dù là Gia Cát Quỳnh tu luyện nhiều năm, cũng trước giờ chưa nghe nói qua quỷ dị như vậy, có thể đổi chỗ tu sĩ vị trí pháp thuật. Tỷ tỷ, mau nhìn, cái đó bị ngươi cắt ra vật. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Quỳnh trong đầu chợt truyền tới một cái thanh âm. Gia Cát Quỳnh nghe vậy, lập tức nhìn, lại phát hiện mới vừa rồi bị bản thân cắt ra đạo hắc ảnh kia, giờ phút này khí đen tàn đi, chậm rãi hiển lộ ra bản thân chân chính bộ dáng. Đây cũng là một cái chế tác tinh lương, hình như bút bê con rối bút bê. Hơn nữa, cái này con rối bút bê trên thân, không ngờ hàm chứa một tia Gia Cát Quỳnh khí tức, nguyên rủa vu thuật. Gia Cát Quỳnh thấy cảnh này, trong nháy mắt bừng tỉnh. Ở một loại truyền lưu rất ít, hiếm làm người biết vu thuật trong, sắp thực có lợi dụng các loại vu cổ bút bê tới nguyên rủa kẻ địch pháp thuật. Thậm chí, một người trong đó mạnh nhất nguyên rủa, có thể ở đánh nát vu cổ bút bê đồng thời, trực tiếp bị nguyên rủa người, cách không giết chết. Gia Cát Quỳnh chỉ coi những thứ này hoang đường bất khâm chuyện, chẳng qua là trong truyền thuyết một ít lời nói vô căn cứ. Không nghĩ tới hôm nay, không ngờ gặp được chân chính nguyên rủa vu thuật. Đang ở Gia Cát Quỳnh sắc mặt có chút khó coi thời điểm, Phan Lệ lại đem chân vũ kiếm chắp sau lưng, sau đó đồng thời giương lên hai tay. Chỉ thấy trong hai tay, thình lình phân biệt nắm một con làm công tinh lương vu cổ búp bê. Hơn nữa, cái này hai con búp bê đều trợn mắt há mồm, hướng Gia Cát Quỳnh điên cuồng hấp khí. Cùng lúc đó, Gia Cát Quỳnh trên người mơ hồ có một tia tựa như linh khí, tựa như khí tức vật, đúng như cùng một căn nhạt như không thấy sợi tơ vậy, hướng cái này hai con vu cổ búp bê bay đi. Chương 657, tổn thương rời đi. Chương 657, tổn thương rời đi. Gia Cát Quỳnh phản ứng cực nhanh, chỉ liếc mắt liền nhìn ra, Phan Lệ là thông qua những khôi lỗi này búp bê tới trộm lấy hơi thở của mình, tiến tới thi triển nguyên rủa. Mới vừa rồi, lão thái bà này lại nhại cả ngày nói nhiều lời như vậy, không phải là nhân cơ hội ở trong bóng tối sớm chuẩn bị được rồi một cái hấp thụ Gia Cát Quỳnh khí tức búp bê nguyên rủa. Lúc này mới khiến cho Gia Cát Quỳnh một kiếm chém tới thời điểm, Phan Lệ có thể thông qua nguyên rủa đổi nàng cân vị trí của mình. Muốn chết. Gia Cát Quỳnh trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ giận dữ, rất kiếm hướng thẳng đến Phan Lệ bay đi. Lần này, Gia Cát Quỳnh cũng không dùng tới kiếm khí, mà là trực tiếp huy động trong tay nữ đế kiếm, hướng Phan Lệ đỉnh đầu chém xuống một cái. A. Phan Lệ cười lạnh một tiếng, không tránh không né, chẳng qua là đem trong tay phải cái đó con rối búp bê đột nhiên hướng ngược một bóp. Ô. Gia Cát Quỳnh trong nháy mắt cảm giác vị trí trái tim đột nhiên chuyển tới một trận xoắn tim vậy đau đớn, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đổi thành người bình thường, như vậy tim đau thắt, sợ rằng tại chỗ sẽ phải nhào lộn trên đất. Nhưng Gia Cát Quỳnh ý chí lực cực kỳ cường đại, như vậy đau đớn cũng không thể ngăn cản Gia Cát Quỳnh động tác. Sắc bén cực kỳ nữ đế kiếm vẫn vậy hướng Phan Lệ đỉnh đầu hạ xuống dưới. Khư. Phan Lệ thấy Gia Cát Quỳnh không ngờ cố nén đau đớn, tiếp tục phát động công kích, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại là thân thể một trận hư hóa, biến thành một mảnh màu xám cho xương mù dày đặc. Đinh. Nữ đế kiếm không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp chém vào mảnh này trong xương mù, lại chỉ chém tới một tầng mỏng như cánh ve hơi mờ mềm bỏ, căn bản không có thương tổn tới Phan Lệ bản thể. Giống như là mới vừa vẫn còn ở trước mặt Phan Lệ, không giải thích được biến mất vậy. Ve sầu thoát xác. Gia Cát Quỳnh ngưng tụ lại hai trong mắt, đem thần thức kích động ra, hướng bốn bề dò xét. Bất quá, lần này không kịp chờ Gia Cát Quỳnh dò xét ra Phan Lệ vị trí cụ thể, phía dưới trong lòng đất lại chuyển tới một tiếng vừa kinh vừa sợ rên. Phương nào quỷ quái, không ngờ mai phục ở nơi này. Cái thanh âm này rõ ràng là Phan Lệ phát ra. Chẳng biết lúc nào, cái này lao yêu bạt thì đã che giấu khí tức, trốn vào ngầm dưới đất. Nhưng làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa chìm xuống đất, liền gặp phải tấn công trực diện. Sau đó, ngầm dưới đất liền bộc phát ra kịch liệt giao thủ tiếng, bụi mù tung bay, núi đá vỡ toang, đồng phát ra một trận tiếng sấm. Đáng chết. Rất nhanh, Phan Lệ liền cái chán mang thương, sắc mặt trắng bệch địa dưới đất chui lên, chủ động bay ra mặt đất. Tựa hồ, dưới đất phen này nhanh chóng giao thủ, nàng là bị thua thiệt. Mà theo sát nàng bay ra ngoài, đương nhiên đó là một đạo màu đen đại ảnh, chính là Trần Thiến. Vào giờ phút này, Trần Thiến trên mặt rõ ràng mang theo một tia trêu tức. Ngươi lão thái bà này, tại cái khác địa phương, ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng ngươi chui vào ngầm dưới đất, vậy coi như là ta sân nhà. Trần Thiến quỷ thân hư hư thật thật, lơ lửng không cố định, dưới đất hoàn toàn có thể tự do hoạt động, không bị ngăn trở địa phát huy lớn nhất thực lực. Mà Phan Lệ dù sao cũng là người sống thân thể, cho dù tu được thuật độ thổ, nhưng ở ngầm dưới đất cũng là nhiều nhận hạn chế, thực lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ba thành. Hơn nữa, Trần Thiến ẩn thân ra trận, dĩ giật đại lao, trực tiếp đánh Phan Lệ một cái ứng phó không kịp, nàng dĩ nhiên là bị thua thiệt nhiều. Chỉ có một con kim đan sơ kỳ tiểu quỷ cũng dám lớn lối như thế. Phan Lệ sờ soạn một cái chán, phát hiện đầy tay là máu sau, nhất thời giận tím mặt. Nàng chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực phi thường cường đại. Ở đại sở kim đan kỳ tu sĩ trong, nhưng lại đứng vào trước 10 nhóm. Hơn nữa một thân quỷ dị khó phòng vu cổ thuật, gần như không ai dám trêu chọc nàng. Hôm nay, lại trước bị Gia Cát Quỳnh cản đường quá mắng, sau bị Trần Thiến đánh bể đầu chảy máu. Kể từ lên cấp kim đan kỳ tới nay, Phan Lệ cho tới bây giờ chưa lấy được qua nhục nhã như vậy. Điều này không khỏi làm nàng giận tím mặt, quyết nghị phải đem Trần Thiến cùng Gia Cát Quỳnh toàn bộ giết chết. Nhưng ngay khi nàng phẫn nộ thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một cái trong trẻo lạnh lùng cực kỳ thanh âm. Vào giờ phút này, ngươi còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm minh tiếng, liền do vươn xa gần, tốc độ cực nhanh hướng Phan Lệ gáy chém tới. Một kiếm này uy thế mạnh mẽ, chưa thật chém tới, nhưng trong đó ẩn chứa sắc bén kiếm khí, liền đã để cho Phan Lệ trên gáy tóc gáy căn căn nổ lên. Phan Lệ khẽ cau mày, lúc này cầm trong tay một con rối búp bê bước lên, cũng vỗ tay phát ra tiếng. Mèo. Một cú quỷ dị phản phất đến từ thượng cổ sĩ khí vu thuật chấn động, từ cái này cái con rối bút bê trên người tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cát Quỳnh chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái, trong phút chốc trời đất quay cuồng, lại là cái loại đó mới vừa trải qua hôn mê, thất trọng cảm giác. Rất rõ ràng, Phan Lệ lại lợi dụng con rối búp bê đổi chỗ nàng cùng Gia Cát Quỳnh vị trí. Nhưng lần này, Gia Cát Quỳnh đã sớm chuẩn bị, trong người hình mới vừa ổn định kia một cái chớp mắt, liền không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xoay tay lại một kiếm. Một kiếm này, thình lình chém về phía mới vừa cân Gia Cát Quỳnh đổi chỗ xong vị trí Phan Lệ. Phan Lệ vạn vạn không nghĩ tới, Gia Cát Quỳnh nhà thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền quen thuộc vị trí đổi chỗ. Thậm chí, còn trước hạn quan sát bản thân cùng Gia Cát Quỳnh giữa vị trí quan hệ. Cho tới, nàng mới vừa bị điều chuyển vị trí, liền không chút do dự hướng sau lưng phát động công kích. Một kiếm này, Phan Lệ không thể tránh né, trực tiếp bị cắt mở lồng ngực, trong nháy mắt máu tươi dâng trào, ngũ tạng lục phủ đều nữ đế kiếm kích vỡ. Cô, đáng chết. Phan Lệ bị nữ đế kiếm thương nặng sau, nhất thời vừa giận vừa sợ, không chút nghĩ ngợi lập tức quát tay, hướng một cái khắc con rối búp bê đột nhiên một trảo. Chỉ trong phút chốc, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại con rối búp bê, trong nháy mắt biến thành mở ngực phá bụng thê thảm bộ dáng, cũng rất nhanh hóa thành một mảnh nám đen cho bụi, thưa thớt không thấy. Mà nguyên bản bị thương nặng Phan Lệ, cũng là trên người hào quang màu xám chợt lóe, không ngờ khôi phục nguyên trạng, thật giống như người không có sao vậy. Khác biệt duy nhất chính là nàng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng sáng rõ trở nên trắng bệnh, giống như là hại một trận bệnh nặng vậy. Tựa hồ mới vừa rồi quỷ dị vu thuật đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng là vào giờ phút này Gia Cát Quỳnh lại hoa một tiếng đột nhiên mở miệng, nổ ra nóng bỏng máu tươi. Cùng lúc đó Gia Cát Quỳnh lồng ngực chỗ sáng rõ xuất hiện một cái huyết tuyến, giống như là mới vừa bị người chém một kiếm. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Trần Tiến thấy vậy thất kinh, vội vàng bay tới dịu Gia Cát Quỳnh, nhưng lại bị Gia Cát Quỳnh nhẹ nhàng đẩy ra, cũng lắc đầu một cái. Ta còn chưa chết. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này Vu bà lại còn hiểu lợi dụng con rối, tới tiến hành tổn thương rời đi. Cái này Vu cổ thuật, quả nhiên hóc búa. Hừ, chỉ cần có con rối bút bê ở, tính mạng các ngươi thì đồng nghĩa với trực tiếp xiết ở trong tay của ta. Phan Lệ trừng lên một đôi quái nhãn, hai tay cùng lúc dâng lên, lần nữa lấy ra hai cái làm công tinh lương con rối bút bê, cũng hướng Gia Cát Quỳnh cùng Trần Tiến nhìn. Tới a, ta ngược lại muốn xem, ngươi Gia Cát Quỳnh bị này thương nặng, còn có thể chống bao lâu? Chương 658, chém Phan Lệ chương 658. Chém Phan Lệ nói xong, nàng liền lập tức quát tay, một con rối bút bê nhắm ngay Trần Tiến, một cái khác thì nhắm ngay Gia Cát Quỳnh. Hai cái con rối bút bê bị nàng giơ lên sau, lập tức trợn mắt mở miệng, liền hướng Gia Cát Quỳnh, Trần Tiến hút một cái mà đi. Trần Tiến, thu liễm khí tức, ngưng thần bế khí. Gia Cát Quỳnh thấy cảnh này, lập tức mở miệng nhắc nhở. Trần Tiến nghe, thời là vội vàng làm theo. Hai nữ đem một thân pháp lực, toàn bộ cũng có rút lại đến trong cơ thể chỗ sâu, cả người khí tức cũng tận số thu liễm, một tơ một hào cũng không tiết ra ngoài. Từ xa nhìn lại, Trần Tiến cùng Gia Cát Quỳnh giống như là hai cái người bình thường vậy, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ linh áp chấn động. Mà khi hai nữ thu liễm khí tức sau, bị Phan Lệ nâng tại trong tay con rối búp bê, vô ích ở trong tay nàng trợn mắt há mồm, cũng rốt cuộc hút không tới một tơ một hào linh lực cùng khí tức. Phan Lệ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước. Gia Cát Quỳnh, ngươi quả nhiên là thiên tài, nhanh như vậy liền phát hiện đối sách. Nếu là thường ngày, gặp phải ngươi cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa, ta khẳng định đã sớm xoay người đi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng mình có thể bình yên vô sự rời đi? Gia Cát Quỳnh hừ lạnh một tiếng. Đối, thủ đoán đã kết làm, nhất định không chết không thôi. Ta cũng là thời điểm lấy ra thực lực chân chính. Phan Lệ nói xong lời nói này, một đôi quái nhãn chợt hướng xuống đất nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thân hình đột nhiên động một cái, hướng Gia Cát Quỳnh đang phía dưới nhanh chóng bổ nhào. Không tốt, nàng nhắm ngay người mới vừa rồi bị thương lúc nhỏ xuống huyết dịch. Trần Tiến phản ứng cũng nhanh, lập tức phi thân ngăn trở. Vậy mà Phan Lệ nhưng ở Trần Tiến bay tới ngăn trở thời điểm, đột nhiên một cái giơ tay lên. Cút cho ta. Theo lời này, một đạo màu xám cho trường ấn, mang bọc thuộc về riêng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hùng mạnh linh áp, trong nháy mắt tuôn trào ra. Trần Tiến không tránh kịp, trực tiếp bị màu xám cho trường ấn đánh trúng. Chỉ một thoáng, một cỗ như núi kêu biển gầm đáng sợ sức công phá, trực tiếp đem Trần Tiến đánh bay ra ngoài. Trần Tiến mặc dù có thể ở ngầm dưới đất chiếm cư ưu thế, nhưng trở lại trên mặt đất, hai bên thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Đối mặt Phan Lệ công kích, Trần Tiến vậy mà một kích cũng không chống được. Ha ha ha. Một trường đánh lui Trần Tiến sau, Phan Lệ cũng đã giành trước đến mặt đất, cũng hướng một khối trên núi đá một giọt đỏ bừng vết máu, ôm đồm đi. Quắc két. Bàn tay nàng khô gầy, lại ẩn chứa cường đại pháp lực, kia cứng rắn màu xanh núi đá, ở trong tay nàng đơn giản giống như vừa đụng liền vỡ đậu hũ nát. Trên đá huyết dịch bị nàng nắm trong tay sau, Phan Lệ không nhịn được phát ra tiếng của thiếu. Nếu là mới vừa rồi, ta thì có giọt máu này, ngươi đã bị mình một kiếm kia giết chết. Tu sĩ trên người huyết dịch, bộ lông đều là cực phẩm nhất nguyên rủa vật, có thể tăng lên gấp bội nguyên rủa hiệu quả. Có nó nơi tay, ta đã đứng ở thế bất bại. Phan Lệ một bên cười to, một bên trực tiếp huy động trong tay con rối búp bê, trực tiếp hấp thu giọt này đỏ sẫm máu tươi. Kỳ quái chính là, đối mặt một màn này, Gia Cát Quỳnh cũng không động hợp tác, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Mãi cho đến Phan Lệ cười to sau, cùng sử dụng con rối bút bê hấp thu kia một giọt máu tươi sau, Gia Cát Quỳnh mới vừa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rất kiếm hướng Phan Lệ vào tới. Thật to gan. Phan Lệ thấy Gia Cát Quỳnh trượng kiếm mà tới, không ngờ không tránh không né, chẳng qua là một con tay vững vàng khống chế con rối bút bê, sau đó đầy mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Gia Cát Quỳnh. Một kiếm này, nàng lại là không tránh không né. Phụt. Máu tanh một màn nhất thời xuất hiện. Gia Cát Quỳnh một kiếm này, vậy mà trực tiếp đem Phan Lệ chém đầu. Nhưng cũng liền ở Gia Cát Quỳnh trường kiếm đụng chạm Phan Lệ cổ kia một cái chớp mắt, Phan Lệ lòng bàn tay đột nhiên phát lực, đem một cỗ cường đại pháp lực toàn bộ chút vào đến ở trong tay con rối bút bê trên. Tỷ tỷ, mới vừa ổn định thân hình, liều mạng bay tới Trần Tiến, thấy cảnh này, nhất thời vừa hãi vừa sợ. Nàng một đôi mắt, lập tức gắt gao chăm chú vào Gia Cát Quỳnh trắng non trên cổ. Bởi vì, nếu là tổn thương lần nữa bị rời đi vậy, Gia Cát Quỳnh sẽ phải đầu người rơi xuống đất. Thế nhưng là, bất kể Trần Tiến như thế nào đi nhìn, Gia Cát Quỳnh trên cổ vẫn là lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Tựa hồ, vốn nên bị rời đi tổn thương, lại cũng chưa phát sinh ở Gia Cát Quỳnh trên người. Ngược lại thì Phan Lệ đầu lâu, té xuống đất, cũng ùng ục lăn tròn tầm vài vòng. Phanh! Ùng ục. Đầu người sau khi rơi xuống đất, Phan Lệ trợn to cả mắt, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nàng rõ ràng đem Gia Cát Quỳnh một giọt máu, dung nhập vào con rối bút bê trong, tổn thương rời đi tại sao lại mất đi hiệu lực. Nhưng, cũng liền vào lúc này, cô kia còn đang lơ lửng giữa không trung, trong tay nắm thật chặt con rối bút bê, nhưng ở giờ phút này kịch liệt bốc cháy, cũng tản mát ra một trận rặng rỡ, rực rỡ ngọn lửa màu đỏ như máu. Ngọn lửa này, một mảnh máu đỏ, thật giống như máu tươi bình thường. Rõ ràng là Gia Cát Quỳnh đỉnh cấp thần thông, Nam Ly thần hỏa. Cho tới giờ khắc này, con rối bút bê ở nóng bỏng trong ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu đốt thành tro tàn thời điểm, Gia Cát Quỳnh mới vừa lạnh lùng mở miệng. Ai nói cho ngươi, từ trên người ta nhỏ xuống, liền nhất định là máu tươi. Đây chẳng qua là có thể thôi sinh ra Nam Minh Lý Hỏa một giọt phượng hoàng máu tươi mà thôi. Nói xong, Gia Cát Quỳnh đưa ra một cây tiêm tay trắng chỉ, hướng đốt rủi con rối bút bê sau, vẫn trên không trung không ngừng thiêu đốt, tản ra kinh người nhiệt độ huyết sắc ngọn lửa xa xa một chút. Bù bù. Cái này đoàn huyết sắc ngọn lửa, lập tức ngưng tụ thành một chút huyết quang, bay vào Gia Cát Quỳnh trong thân thể. Cô nhìn thấy một màn này, mới vừa một mực trận to cả mắt, lộ ra đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt Phan Lệ, rốt cuộc ra mặt một cái lay động, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẳng đến lúc này, nàng gỗ kia không đầu thân thể, mới vừa đảo đụng hướng xuống đất rơi đi, phát ra tiếng ầm vang vang. Tỷ tỷ, ngươi thật giỏi. Trần Thiến thấy Gia Cát Quỳnh chuyển bại thành thắng, một kiếm chém giết kim đan hậu kỳ tu sĩ Phan Lệ, không nhịn được hoang nhảy cấm hoan hô, hướng Gia Cát Quỳnh bay đi. Nhưng là, mới vừa bay đến một nửa, lại phát hiện Gia Cát Quỳnh sắc mặt một trận trắng bệnh, không ngờ hừ một tiếng, nhanh chóng rơi vào trên mặt đất, sau đó bưng kín ngực bộ vị. Mảng lớn máu tươi không ngừng rỉ ra, rất nhanh liền làm ướt trên người váy dài trắng. Liên đối, Gia Cát Quỳnh ngay cả đứng cũng đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hô, hô. Gia Cát Quỳnh miệng lớn thở hào hẹn, cũng lập tức giơ tay lên từ trong túi đựng đồ, lấy ra rất nhiều thuốc trị thương, dùng vào bụng. Tỷ tỷ, Trần Thiến thấy cảnh này, mới vừa rồi mừng rỡ cũng đều biến mất không còn tăm hơi, mau tới trước giúp đỡ bó thuốc, chữa thương. Múa một trận, Gia Cát Quỳnh hô hấp rốt cuộc chậm lại. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Nhờ có cái này lao yêu bà, đối với mình vô cổ thuật quá mức tự tin, không ngờ thực có can đảm để cho ta chém xuống đầu lâu của nàng. Nếu không, nếu mới vừa rồi chẳng qua là trọng thương nàng, sau đó sợ rằng còn có một trận ác chiến. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thế nào? Trần Thiến lộ ra đầy mặt quan tâm chi sắc. Chương 659, hùng mạnh trợ lực chương 659, hùng mạnh trợ lực ta không có sao. Gia Cát Quỳnh lắc đầu một cái, ta thế nhưng là luyện hóa vượng hoàng máu tươi người, không dễ dàng như vậy chết. Ngược lại ngươi, không sao chứ? Ta không có sao. Chịu một trường, vấn đề không lớn. Trần Thiến lập tức lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Gia Cát Quỳnh gật gật đầu, sau đó hướng đã chết đi Phan Lệ, nhìn một cái. Người này vu cổ thuật, thật khó đối phó. Ta mặc dù nửa đường phát hiện, có thể thông qua thu liễm linh lực, khí tức, tới sợ bị nàng con rối bút bê gắn chặt khí tức. Nhưng vấn đề là, một mực thu liễm linh lực, khí tức, ta rất nhiều thủ đoạn, cũng đều không cách nào vận dụng. Thậm chí, liền hô hấp đều không cách nào hô hấp. Nàng cho dù không dùng tới bất kỳ vu cổ thuật, cũng là một kẻ thật kim đan hậu kỳ cường giả. Ta nếu là một mực bó tay bó chân cân nàng chiến đấu, phần thắng sợ rằng cực kỳ có hạn. Gia Cát Quỳnh nói, tỷ tỷ, là ta quá yếu, không giúp được ngươi một tay. Trần Tiến trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Cái này cũng không trách ngươi. Gia Cát Quỳnh trấn an nói, ngươi vừa rồi tại ngầm dưới đất tác chiến, đã phi thường xuất sắc. Ít nhất, khắc chế nàng độ địa thuật, để cho nàng không cách nào thông qua ngầm dưới đất trốn chui. Vậy ta cũng chỉ có như vậy một chút xíu tác dụng a. Trần Tiến có chút khổ não, ta lên cấp thiên quỷ cảnh sau, liền phát hiện, ta cân chủ nhân thực lực sai biệt càng ngày càng lớn, ở rất nhiều chiến đấu kịch liệt trong, đều không cách nào đến giúp chủ nhân. Nhưng ta cũng thực tại không biết, như thế nào tăng thực lực lên. Như vậy, Gia Cát Quỳnh làm sơ suy tư sau, hướng xa xa Phan Lệ thi thể nhìn một cái. Người này vu cổ thuật, quỷ dị khó lường, thật khó đối phó. Ngươi đi xem một chút nàng túi đựng đồ, bên trong phải có nàng tu hành công pháp bí thuật. Nếu ngươi có thể học được một ít, nhất định có thể đối thời chấn sinh ra cực lớn trợ lực. Tốt. Trần Tiến nghe vậy, lập tức gật đầu, phi thân đến Phan Lệ bên cạnh thi thể, đem túi đựng đồ cầm lên. Sau đó, Trần Tiến trở về Gia Cát Quỳnh bên người, đem trong túi đựng đồ vật tất cả đều đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chất đống như là một tòa núi nhỏ. Trong đó, trừ hơn 40,000 quả linh thạch ra, còn có đại lượng yêu thú tài liệu, cùng với một ít 10 phần cổ quái cột đá điêu khắc, ngói nồi bình máu, con rối bút bê loại vu cổ vật. Chẳng qua là một chút tìm kiếm, liền tìm được một quyển bút ký, trên đó viết bốn chữ lớn, rõ ràng là vu cổ nhặt của rơi. Vu cổ nhặt của rơi. Trần Thiến cầm lên, lật xem đứng lên, chỉ thấy được phía trên vụn vụn bạc bạc, ghi lại trên trăm loại Phan Lệ thu tập được các loại thượng cổ vu thuật, cổ thuật, gần như đều là nguyên rủa loại pháp thuật. Chứ những pháp thuật này ra, trong đó còn rậm rạp chẳng chịt viết rất nhiều tu luyện tâm đắc, cùng với học tập những thứ này vu cổ thuật bí quyết. Trần Thiến vội vã quét qua một lần, thần sắc trên mặt đẹp dần dần trở nên vui mừng. Những thứ này vu cổ thuật, đối tu sĩ tư chất, pháp lực, không có gì yêu cầu. Trong đó hơn phân nửa, cho dù là ta loại này quỷ mị thân thể, cũng có thể học được. Vậy thì quá tốt rồi. Gia Cát Quỳnh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ha ha, có quyền bí tịch này, ta là có thể nhiều hơn đến giúp chủ nhân. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc không phải trở ngại người. Trần Thiến hiển nhiên là mười phần vui mừng, cầm quyển bí tịch này tại chỗ xoay lên vòng vòng, một bên kêu quá tốt rồi, một bên bật cười. Hiển nhiên, trải qua thời gian dài, cân chủ nhân cùng nhau lúc tác chiến, cái loại đó đối mặt hùng mạnh kẻ địch, bản thân cũng không có thể ra sức, không thể giúp được thời trấn ủy khuất cùng không cam lòng, đã sớm đè nén Trần Thiến không thở nổi. Bây giờ lấy được quyển bí tịch này, đối với Trần Thiến mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tăng lên. Nàng đều đã bắt đầu đảo tưởng, nếu như nàng học xong phản lị vu cổ thuật, nhất là tổn thương rời đi loại này đỉnh cấp nguyên rủa thuật, kia vô luận là gặp phải mạnh hơn kẻ địch, Trần Thiến cũng có thể cung cấp hùng mạnh trợ lực. Thậm chí, nàng có thể trực tiếp đánh bại kẻ địch. Điều này làm cho Trần Thiến không nhịn được cũng bắt đầu đảo tưởng, bản thân thông qua nguyên rủa thuật đánh bại kẻ địch sau, thời trấn sẽ là như thế nào ngạc nhiên tán dương mình. Gia Cát Quỳnh thấy Trần Thiến vui mừng vô tận, cũng hơi hơi gật đầu. Bất quá, ánh mắt của nàng lại rơi ở cái kia thanh chân vũ kiếm bên trên. Xem cái thanh này chân vũ kiếm, Gia Cát Quỳnh trên gương mặt tươi cười cũng không lộ ra bất kỳ lấy được cấp tuột cùng pháp bảo ý vui mừng, ngược lại là lộ ra một tia lo lắng. Côn Ngô bí cảnh, một chỗ cực kỳ bí ẩn trong sân động. Thời trấn xem trước mặt một tôn đồng thau cự đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy được, cái này đồng thau cự đỉnh trên, khắc họa trông rất sống động, chủ loại vô cùng phồn bách thảo bách mục. Liên phảng phất khắp thiên hạ thực vật đều bị khắc lục ở tôn này cự đỉnh trên. Hơn nữa, theo linh lực do bảo, tôn này đồng thau cự đỉnh còn tản ra một trận màu xanh biết rồi rào, tràn đầy sinh cơ màu xanh lá linh quang, hướng thời trấn vung vậy mà tới. Cái này ở thời trấn vẻ giật mình trong, một loại hùng mạnh trị liệu lực lượng thông qua màu xanh lá linh quang tác dụng ở thời trấn toàn thân, trực tiếp để cho thời trấn trên người ốm đau vết thương toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thật là mạnh trị liệu lực lượng. Thời trấn thấy cảnh này càng thêm khiếp sợ, nhìn ngươi cái này không có kiến thức bộ dáng. Bên cạnh một kẻ dung mạo diễm mỹ, xem ra chỉ có 13-14 tuổi váy đỏ thiếu nữ, lại không chút khách khí lên mắt, dùng một loại cực kỳ lao thành nhưng lại thanh âm mềm mại giọng điệu mở miệng nói, tôn này thần nông đỉnh chính là bách thảo môn chí bảo trong truyền thuyết tiên nhân di vật, chỉ cần hướng hắn chút vào pháp lực liền có thể vô điều kiện trị liệu nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ. Bất quá tu vi càng cao, loại này trị liệu lực lượng cũng liền tương ứng suy giảm. Thiếu nữ áo đỏ nói tới chỗ này, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia vẻ cảm khái. Bất quá đối với bây giờ giao diện mà nói, nó trị liệu lực lượng cũng đủ dùng. Ban đầu nếu không phải bách thảo nhóm khúc lão đầu không ngừng dùng tôn này thần nông định giúp chúng ta chữa thương, sợ là chúng ta cũng chưa chắc hao tổn qua được con kia thượng cổ chân ma. Nghe nói như thế, thời trấn rất là kinh ngạc. Nói như thế, chỉ cần có đỉnh này ở, vậy chúng ta ở tác chiến lúc liền lại không nỗi lo về sau. Nam mơ đi. Thiếu nữ áo đỏ liếc thời trấn một cái. Thứ một, quá mức thương thế nghiêm trọng, tỉ như cụt tay chân gãy, rơi đầu, nó nhưng không cứu về được tới. Thứ hai, ngươi phải chú ý phía trước ta câu nói kia, rót vào đủ linh khí mới có thể làm cho nó phát huy đủ hiệu quả. Thay lời khác, mong muốn trị liệu phía trước tác chiến nguyên anh kỳ tu sĩ, ít nhất cũng có một kẻ pháp lực hùng hậu nguyên anh kỳ tu sĩ một mực tại phía sau thao túng đỉnh này. Hơn nữa, tu vi càng cao, hiệu quả trị liệu càng kém. Đến ta loại này hóa thần kỳ cảnh giới, đỉnh này hiệu quả trị liệu liền kém rất nhiều, đã hoàn toàn không đăng giá, đặc biệt lãng phí một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ thao túng đỉnh này. Thiếu nữ áo đỏ nói. Như vậy à? Thời trấn nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá, trên mặt vẫn lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng khoát tay, từ trong ngực lại lấy ra một chai đan dược, đối với nó xem đi xem lại. Chỉ có một chai giải lôi đan, trong đó hơn phân nửa đan dược còn đánh mất dược lực, có cái gì tốt nhìn? Đáng giá ngươi bộ dáng này lần qua lộ lại. Thiếu nữ áo đỏ nhíu lông mày, có chút không hiểu nhìn về phía thời trấn. Chương 660, vạn giới tin tức. Chương 660, vạn giới tin tức. Nghe được một linh tử hỏi như vậy, thời trấn suy nghĩ một chút, hay là mở miệng nói, tiền bối có chỗ không biết, giải lôi đan loại đan dược này bây giờ đã thất truyền, không ai biết phương pháp luyện chế. Đối với một ít khi độ kiếp trong cơ thể lưu lại lôi kình người mà nói, bình đan dược này phi thường trọng yếu. Ít nhất đối với vạn bối mà nói, tiến vào cái này bí cảnh nguyên nhân lớn nhất chính là nghĩ ở chỗ này tìm giải lôi đan. Nói tới chỗ này, thời trấn khẽ mỉm cười, bây giờ chân chính bắt được bình đan dược này, tâm tình dĩ nhiên là cực kỳ tốt. Vạn năm trước, giải lôi đan đến cũng không tính là dường nào hiếm hoi vật, chẳng qua là cách điều chế trong mấy vị thuốc dẫn khá khó tìm. Không nghĩ tới vạn năm sau, liền loại đan dược này cách điều chế cũng thất truyền. Một linh tử hơi xúc động, có thể thấy được toàn bộ tu chân giới đúng như cùng trong truyền thuyết vậy, một đời không bằng một đời. Đúng là như vậy. Thời trấn cũng có chút tò mò, tiền bối, vạn năm trước tu chân giới giống như ngài như vậy hóa thần kỳ cường giả có phải hay không còn có rất nhiều? Nghĩ gì thế? Một linh tử nghe vậy nhất thời im bặt, trợn trợn trắng mắt, mười phần không nói nhìn thời trấn một cái. Cho dù là vạn năm trước giống ta tu vi như vậy cường giả cũng là phượng mao lân giác, bởi vì phần lớn hóa thần kỳ tu sĩ đều ở đây lên cấp hóa thần kỳ không lâu về sau lập tức thông qua phi thăng thông đạo tiến về linh giới. Phi thăng lối đi, linh giới. Thời trấn nghe được hai cái này từ không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Một linh tử thấy vậy làm sơ trầm ngâm sau, hay là quyết định tốn một chút thời gian nói rõ hai chuyện này. Đầu tiên, chúng ta giao diện coi như là tương đối tầng dưới một cái giao diện, trong hồng hoang tương tự chúng ta loại này giao diện nghe nói không có 10,000 cũng có 8,000. A, thời trấn nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, nhưng một linh tử lại tiếp tục nói, nhưng là chúng ta giao diện ở vạn giới trong coi như là quy mô tương đối lớn, có thật nhiều giao diện không có một bóng người, thậm chí là không có vật gì. mà có chút hơi nhỏ giao diện trực tiếp bị một ít cấp tột cùng đại năng chi sĩ luyện hóa, trở thành tương tự với Côn Ngô bí cảnh tồn tại. Đơn giản mà nói, chúng ta giao diện ở vạn giới trong cũng coi là trung bình khá, tổng thể thực lực cũng không tinh yếu. Ít nhất vạn năm trước là như thế này. Mục Linh Tử giải thích nói. Như vậy à? Thời Trấn nghe vậy gật gật đầu. Đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ngươi. Mục Linh Tử nhìn Thời Trấn một cái, bây giờ giao diện trong thực lực mạnh nhất là tu vi gì? Trước là Ngụy Quốc vị kia lão hoàng đế, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hoành ép một đời. Sau khi hắn chết, Nguyên Dương đại lục bên trên nghe nói còn có mấy tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng cụ thể ai mạnh hơn, ta cũng không rõ ràng. Thời Trấn ăn ngay nói thật. Mục Linh Tử nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắc, Nguyên Dương đại lục cũng coi là quy mô không nhỏ, thế nào luôn là tới, một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể hoành ép một đời. Yêu tộc đâu? Bên kia liền cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả cũng không có sao. Ít nhất hải tộc bên kia, còn có mấy cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả đi. Yêu tộc, hải tộc. Thời Trấn nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái, những thứ này, vạn bối không hề rõ ràng. Cũng là, Mục Linh Tử nhìn Thời Trấn một cái, khẽ gật đầu, người tu vi quá cạn, tuổi tác cũng nhẹ, còn vẫn tiếp xúc không tới yêu tộc cùng hải tộc. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, hai chủng tộc này trong, không hề mệt thọ nguyên du trường, thực lực cường đại tồn tại. Giống như hải tộc cái đó rùa già, ta cũng không biết hắn sống bao lâu, nhưng nhất định là có hóa thần kỳ thực lực. Nói không chừng, vạn năm sau hắn vẫn còn ở. A, Thời Trấn ngây người. Thôi, sau này ngươi nếu có cơ hội, bắt được hải tộc giao dịch khi vậy, hoặc giả có thể thấy hắn. Mục Linh Tử tựa hồ đối với trong miệng hắn cái này rùa già, không có cảm tình gì, lúc này khoát tay một cái, một lời mang qua. Nói một chút phi thăng lối đi đi. Nếu ngươi là Nguyên Anh kỳ tu vi vậy, khẳng định đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Nhưng đầu tiên phải nói cho ngươi chính là, bây giờ phi thăng lối đi đã bị đóng lại. Hoặc là nói, đã bị ta ở bên trong một đám người làm hỏng. Mục Linh Tử mặt băng bó, nói ra lời nói này. Nhưng Thời Trấn lại tựa hồ như không có gì quá lớn cảm giác, chẳng qua là gật gật đầu. A, không phải, ngươi làm sao lại điểm này phản ứng? Mục Linh Tử sửng sốt một chút, phi thăng lối đi bị phá hư, mang ý nghĩa ngươi sau này có thể không cách nào phi thăng. Chẳng lẽ ngươi cũng không sốt ruột? Cái này a. Thời Trấn nháy mắt một cái, a ngay nói thật mà nói, vạn bối bản thân liền có thể hay không đột phá Nguyên Anh kỳ, cũng không biết. Huống chi lên cấp hóa thần kỳ, thậm chí là phá giới phi thăng. Cho nên, cân nhắc không được sai như vậy chuyện, không có tiền đồ. Mục Linh Tử nghe được Thời Trấn nói như vậy, nhất thời lộ ra một bộ giận không nên thân vẻ mặt, đưa ra một con tiêm bạch ngọc tay, liền hung hăng gõ hướng Thời Trấn đầu. Đông. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, ngay sau đó liền vang lên một cái gọi đau thanh âm. Ai nha? Cũng là Mục Linh Tử, không nhịn được bưng kín mình tay, một trương hồng tươi gương mặt trở nên có chút đỏ lên. Nguyên lai, Thời Trấn tu luyện luyện thể thuật sau, thân thể lực phòng ngự đã đạt tới một cái có thể nói ngang ngược trình độ. Mục Linh Tử thân thể này, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, vừa không có luyện thể thuật chống đỡ, cái này cái ký đầu đập xuống, tự nhiên đau chính là hắn bản thân. Người bút bên này, sọ đầu thế nào cứng như thế? Mục Linh Tử khoanh tay, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thời Trấn. Tiền bối, có bị thương không? Ta cho ngươi xem một chút. Ai nha, ghê gớm, tay cũng sưng đỏ, ta cho ngươi đắp cái thuốc đi. Thời Trấn vội vàng thò đầu, đưa tay, trong miệng ai nha một tiếng, liền muốn lấy thuốc. Đi đi đi, đi một bên chơi. Trên lỗ mũi cắm một cây hành tây, liền muốn trang con voi. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Mục Linh Tử làm ra một bộ phùng mang trận má nét mặt, ta cổ thân thể này mặc dù yếu ớt, nhưng dầu gì cũng là vạn cổ thân thể. Tối đa cũng chính là chết mấy con cổ trùng, nơi nào phải dùng tới ngươi bỏ thuốc. Hắc hắc. Thời Trấn cười ngây ngô. Khư. Mục Linh Tử liếc mắt, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói, thôi, thời gian quý báu, lão phu không với ngươi cười toe toét. Nói trở về chính sự, hay là cái đó phi thăng lối đi. Ừm, vãn bối rửa thai lắng nghe. Thời Trấn lập tức chắp tay. Đầu tiên, ta tích lũy vạn năm công lực, cũng đều chuyển cho ngươi. Bây giờ cũng coi là đối ngươi thai nói mặt thụ, hơn nữa ngươi là ta Thanh Linh Tông một mạch người đời sau. Nói ngươi là ta nửa truyền nhân, cũng không quá đáng. Đúng không? Mục Linh Tử nói. Là. Thời Trấn lập tức gật đầu. Nếu như thế, vậy ngươi liền không thể không có tiền đồ chỉ muốn lên cấp Nguyên Anh, hoặc là dừng lại ở Hóa Thần Kỳ, liền không làm nên công chuyện gì. Mục Linh Tử tựa hồ cố ý không để ý đến Thời Trấn trước vậy, mà là dùng một loại khiển trách vãn bối khẩu khí, nói, lấy tư chất của ngươi cùng nội tính, không nói 30 năm 50 năm lên cấp Nguyên Anh kỳ, trong vòng 100 năm khẳng định không có vấn đề gì lớn. Còn lại tốn 200-300 năm lên cấp Hóa Thần, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Không phải, ta. Thời Trấn đang muốn mở miệng, liền bị Mục Linh Tử đưa tay cắt đứt. Trước hết nghe ta nói. Chương 661, lối đi tình báo. Chương 661, lối đi tình báo. Mục Linh Tử tựa hồ không muốn nghe Thời Trấn nói chuyện, mà là tự mình nói. Phi thăng lối đi mặc dù bị phá hư, nhưng mà thực tế là vì phòng ngừa nhiều hơn, giống như là thượng cổ chân ma như vậy vượt ngoại chân ma, thông qua cái lối đi này xâm lấn buồn giới. Vì vậy, chỉ ở bộ phận trọng yếu truyền tống chức năng bên trên, làm có hạn phá hư. Lúc ấy chúng ta cũng cân nhắc đến, cấp cho người đời sau lưu một cái tu bổ cơ hội, không thể chặn người đời sau phi thăng cơ hội. Mục Linh Tử nói, lúc ấy, chúng ta đem phá hư lối đi sau, lấy xuống một ít vật phẩm trọng yếu, phân biệt giấu ở vài chỗ. Vốn muốn giải quyết thượng cổ chân ma sau, liền đem những thứ đồ này tụ tập lại, lần nữa chữa trị phi thăng lối đi. Nhưng cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cuối cùng mấy người này tất cả đều bỏ mạng ở trong Côn Ngô bí cảnh. Cho nên, cái này phi thăng lối đi cũng liền không có cơ hội chữa trị. Mặc dù không biết, vạn năm qua, có phải hay không có sau này tu sĩ chữa trị phi thăng lối đi. nhưng từ ngươi mới vừa rồi miêu tả đến xem, phi thăng lối đi bị phá hư sau, giao diện linh khí không ngừng suy giảm, đã là một đời không bằng một đời. Xác suất lớn, từ chúng ta sau liền không ai lại phi thăng qua. Thậm chí, sau đó có hay không mới hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện, cũng không biết. Nói tới chỗ này, Mục Linh Tử nhìn thời chấn một cái, chờ chúng ta chờ một hồi, giải quyết hết con kia thượng cổ chân ma sau, ta liền đem những thứ này chữa trị phi thăng lối đi vật phẩm trọng yếu, địa điểm ẩn nút từng cái nói cho ngươi. Ngoài ra, một ít chữa trị trong cần chuẩn bị tài liệu, ngươi cũng phải trước hạn làm chuẩn bị. Những tài liệu này mặc dù phi thường hiếm hoi, nhưng hải tộc bên kia nên có thể tìm được. Mục Linh Tử nói hồi lâu, nhìn thời chấn ngậm miệng cũng không lên tiếng, không khỏi cau mày. Ngươi nghe hiểu không có a? Ngược lại ứng một tiếng a. Tiền bối không phải mới vừa, để cho ta trước hết nghe ngài nói sao? Thời chấn có chút ủy khuất, ta đều nghe được, tiền bối để cho ta đi thu thập vật phẩm trọng yếu, chữa trị phi thăng lối đi. Lời là nói như vậy, nhưng chuyện khẳng định không thể cũng làm cho một mình ngươi làm. Dù sao chữa trị phi thăng lối đi, đối toàn bộ giao diện tu sĩ đều có chỗ tốt. Mục Linh Tử nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, giao diện trong có còn hay không giống như ngươi ưu tú thiên tài tu sĩ? Khu khu, văn bối tư chất bình thường, nhưng tuyệt đối không gọi được cái gì ưu tú. Nhưng nếu nói là thiên tài tu sĩ, văn bối ngược lại nhận biết một vị. Thời chấn lúc này, đem ra các quỳnh tin tức nói cho Mục Linh Tử, cũng bày tỏ ra các quỳnh bây giờ đang ở trong Côn Ngô bí cảnh. Rất tốt. Mục Linh Tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nghe ngươi miêu tả, các ngươi tư chất chắc tuyệt, thực lực xuất chúng, cũng là trai tài gái sắc. Nếu nàng thực lực thật có ngươi miêu tả vậy, so ngươi còn mạnh hơn một ít, như vậy có nàng tương trợ, giải quyết thượng cổ chân ma nắm chặt, liền lại lớn mấy phần. Thời chấn nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Mà thôi, chúng ta ở chỗ này trễ nải thời gian đã đủ lâu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, lập tức nói ra. Mục Linh Tử hướng ngoài động nhìn một cái, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đã có chút lo âu con kia thượng cổ chân ma. Không có. Thời chấn lập tức lắc đầu. Kỳ thực, thời chấn vẫn có một ít vấn đề, mong muốn hỏi thăm Mục Linh Tử. Nhưng dưới mắt, hai người đều có chuyện trọng yếu hơn phải làm, một ít giải đáp nghi vấn giải hoặc chuyện, đều có thể hướng phía sau sắp xếp. Tốt lắm, chúng ta lên đường. Mục Linh Tử đi về phía trước mấy bước, chợt xoay người đưa tay, đúng, đem thanh long thạch cấp ta. Tốt. Thời chấn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền vỗ một cái bên hông túi lượng đồ, đem viên kia mới vừa lấy được không lâu thanh long thạch, đưa cho Mục Linh Tử. Mục Linh Tử thời là không chút khách khí một thanh cầm tới, sau đó mở miệng nói, bốn thần thú thần thạch, cũng trước ở lại ta chỗ này. Trước mắt chỉ có ta, biết thế nào điều khiển, lợi dụng bọn nó bày trận, đây đối với chiến đấu kế tiếp có tác dụng lớn. Là. Thời chấn lập tức gật đầu. Mục Linh Tử liếc thời chấn một cái, sau đó mở miệng nói, chờ giết thượng cổ chân ma sau, cái này bốn khối thần thạch cũng còn là ngươi. Bao gồm cái kia thanh chấn tiên xích, nếu như ngươi biểu hiện tốt vậy, cũng không phải không thể chuyển cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Thời chấn vội vàng chắp tay, cũng để cho bản thân lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Kết quả, bị Mục Linh Tử trực tiếp phơi bày. Ngươi cái này cười, ít nhiều có chút giả. Sách, như ngươi loại này không tham không chiếm tu sĩ, cũng thật là ít gặp. Để ngươi tới làm một tông đứng đầu, đối tông môn đệ tử mà nói tuyệt đối là một chuyện may lớn. Chẳng qua là đáng tiếc. Mục Linh Tử nói tới chỗ này, lắc đầu một cái. Đáng tiếc cái gì? Thời chấn tò mò. Không nói cũng được. Mục Linh Tử lại khoát tay một cái. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo màu xanh hồng quang, chạy thẳng tới xa xa núi rừng mà đi. Thời chấn thời là đột nhiên nổi lên một đạo màu vàng đột mang, theo sát phía sau. Côn Ngô bí cảnh, nơi nào đó phía trên dãy núi. Giờ phút này, trên dãy núi một mảnh huyết sắc, một kẻ kim đan hậu kỳ đại sở tu sĩ, chỉ còn dư lại cụt tay cụt chân, hơn nữa thân thể khẳng keo, phảng phất bị hút vô ích máu tươi, linh khí vậy. Một bên khác, còn có một kẻ kim đan hậu kỳ đại sở tu sĩ, đang quỳ sụp xuống đất, khổ sở cầu khẩn. Tiền bối, để cho ta làm gì đều được, chỉ cầu ngài đừng có giết ta. Hừ, bổn tôn bình sinh, căm hận nhất như ngươi loại này phản bội đồng đội, quỳ xuống đất ăn xin mềm xương. Thu ngươi làm chó, cũng không có chút giá trị. Một cái cả người khô gầy, vết thương khắp người bóng người màu đen, trực tiếp một cái giơ tay lên, hướng quỳ sụp xuống đất đại sở tu sĩ vô tới. A, lao tử liều mạng với ngươi. Kia đại sở tu sĩ mắt thấy xin tha vô dụng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ vậy thả ra hùng mạnh linh áp, hai tay từ dưới mà lên, giống như bảy tháp bình thường hướng bóng người màu đen lồng ngực đánh tới. Trong lòng bàn tay, thình lình hàm chứa một cỗ đáng sợ màu xanh da trời bị áp, không biết là sử dụng loại nào đáng sợ bí kỹ. Vậy mà đối mặt hắn một chiêu này đánh lén vậy công kích, bóng người màu đen lại không có chút nào sợ động, chỉ có thể khinh miệt hừ lạnh một tiếng, vẫn là huy động tay phải, thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn vỗ xuống. Ầm. Đại sở tu sĩ hai tay, đầu tiên mệnh trung bóng người màu đen. Một cỗ linh lực kinh khủng, giống như mất khống chế nước xoáy bình thường bùng nổ. Hai cái nước xoáy lẫn nhau nhiễu động, thả ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt và bạo lực, như muốn đem trong nước xoáy hết thảy cũng cương ép xé thành mảnh nhỏ. Cương đại như vậy thủy hệ pháp thuật, ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống mệnh trung, cho dù là kim đan hậu kỳ tột cùng tu sĩ, cũng sẽ khoảnh khắc bỏ mạng. Nhưng bóng người màu đen trúng chiêu sau, nhưng chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, thật giống như người không có sao vậy. Thậm chí lồng ngực của hắn tiếp xúc được những thứ này đáng sợ thủy hệ linh lực sau, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hấp thu đứng lên. Hơn nữa, ở hắn bị đánh trúng kia một cái chớp mắt, tay phải của hắn cũng rất nhanh rơi xuống, trực tiếp vỗ vào tên này đại sở tu sĩ trên đầu. Giáp ba, chỉ nghe một tiếng vang lên, liền tựa như bị đập nát dưa hấu vậy, tên này đại sở tu sĩ đầu trong nháy mắt sụp đổ, nổ tung, đơn giản là đầu rơi máu chảy. Chương 662, ngoài ý muốn gặp nhau chương 662, ngoài ý muốn gặp nhau nhưng, đang ở hắn không đầu thân thể, trên mặt đất lay động một cái, sắp ngã nhào thời điểm, bóng người màu đen lại đem tay phải tiếp tục bổ xuống dưới, nắm cổ của hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại lực hút từ trong bàn tay nổi lên. Chỉ thấy tên này đại sở tu sĩ thân thể, liền như là một cái dưới mặt trời, mất đi thủy phân bọn biển vậy, nhanh chóng khẳng kheo. Mà thân ảnh màu đen thân thể, thì khi hấp thu hắn đồng thời, không ngừng lấy được dễ chịu, thì giống như khô khốc đã lâu đại địa, phủ hàng trời hạn gặp mưa bình thường, rất nhanh liền dễ chịu, đầy đặn. Chẳng qua là, cái này trời hạn gặp mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ thoáng dễ chịu một cái thân ảnh màu đen thân thể, liền lập tức cắt đứt. Còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Thân ảnh màu đen thấy cảnh này, lộ ra tràn đầy ngang ngược chi sắc đói khát bộ dáng, hung tợn nói, như loại này mà hàng, trở lại 180 cái, cũng khôi phục không được ta bị tổn thương thân thể. Xem ra, vẫn là phải đi tìm bốn thần thú tung tích. Nếu có thể để luyện ra máu tươi của bọn nó, một giọt liền có thể đỉnh loại này đổ rác rưởi mấy chục cái. Nói xong lời này, hắn hung tợn trợn hai mắt lên, hướng nhìn một phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Nhưng không lâu lắm, hắn chợt vẻ mặt động một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngay sau đó, mũi của hắn cánh nhanh chóng rung động mấy cái, tựa hồ ở người nào đó mùi vị. Phượng hoàng máu tươi. Theo bốn chữ này xuất khẩu, thân ảnh màu đen đột nhiên hướng Côn Ngô bí cảnh xuất khẩu phương hướng nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên hướng cái hướng kia bật tới, cũng chỉ là lóe lên vài cái, liền đã biến mất ở xa xa. Côn Ngô bí cảnh, nơi nào đó đất hoang bên trên. Gia Cát Quỳnh cùng Trần Tiến đang một bên khắp nơi đề phòng, một bên nhanh chóng tiến lên. Giờ phút này, hai nữ mới vừa giết phản lị không lâu, giờ phút này làm sơ thu thập sau, cứ tiếp tục lên đường, đi tìm thời trấn hội hợp. Là cái phương hướng này sao? Gánh vác chân vũ kiếm Gia Cát Quỳnh, vừa đi theo Trần Tiến đi, vừa mở miệng hỏi, chúng ta trên đường có thể biến đổi nhiều lần phương hướng a. Tỷ tỷ, cái này cũng không nên trách ta. Trần Tiến có chút vô tội nói, ta cũng không biết vì sao, chủ nhân hắn giống như một mực tại bí cảnh trong chạy loạn khắp nơi, ta cũng chỉ có thể không ngừng biến hướng a. Người này, thật là. Gia Cát Quỳnh sau khi nghe, cong lên miệng, hắn thật đúng là tâm lớn, đem chúng ta hai cái ném ở một bên, mình ngược lại là bậy bạ chạy. Sẽ không sợ, chạy tới chạy lui gặp phải nguy hiểm. Tạm thời đến xem, giống như không có gặp phải nguy hiểm. Trần Tiến nháy mắt một cái, nếu gặp phải, ta có thể cảm ứng được. A, chủ nhân giống như hướng phương hướng của chúng ta đến đây. Thật. Gia Cát Quỳnh nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, hắn rốt cuộc nhớ tới tìm chúng ta. Có lẽ là vậy. Dù sao tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu đổi lại là ta, một ngày không thấy cũng như cách ba thu đâu. Trần Tiến hì hì cười một tiếng. Hừ hừ, nếu là hắn có ngươi miệng ngọt như vậy, đã sớm dụ được bên người không biết bao nhiêu mỹ nhân đầu hoài tống bao rồi. Đánh ra các quỳnh trong miệng hừ hừ, nhưng trên gương mặt tươi cười lại khó nén vui vẻ bộ dáng, không hề đứt đoạn hướng phía trước quan sát. Hắn từ cái kia phương hướng tới. Đại khái bao lâu đến chúng ta nơi này nha? Để cho ta cẩn thận cảm ứng một cái. Trần Tiến nghe vậy, đưa tay phải ra một cái dễ hành tay trắng chỉ, chống đỡ phía bên phải của mình huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, một bộ chăm chú cảm ứng bộ dáng. Nhưng nàng ánh mắt vừa mới nhắm lại, trên gương mặt tươi cười liền lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ kịp kêu một tiếng cẩn thận, toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa. Phụt. Trần Tiến quỷ thân bị xé ra sau, một đạo nhạt như không thấy, tốc độ cực nhanh bóng đen mới xuất hiện ở Gia Cát Quỳnh trước mắt, đương nhiên đó là trước mới vừa giết chết hai tên đại sở kim đan hậu kỳ tu sĩ thượng cổ chân ma. Hắn đánh chết Trần Tiến sau, lập tức bàn tay một chảo, liền muốn hấp thu Trần Tiến. Kết quả, lại phát hiện trên tay hai khúc thân thể, không ngờ hóa thành một đoàn hư ảnh, trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn tung bay đi ra ngoài, cũng có ở đây không xa xa nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Hư, lại là quỷ vật. Thượng cổ chân ma thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Tựa hồ, hắn tới quá nhanh, nhất thời cũng không có nhận ra được Trần Tiến cái này vừa nói vừa cười, nũng nịu mỹ nhân, cân chân chính tu sĩ có khác biệt gì. Bất quá, phát hiện Trần Tiến chẳng qua là một cái quỷ vật sau, hắn liền lập tức đánh mất hứng thú, ngược lại đem một đôi vẫn phơi bảy con mắt quái con mắt, hướng ra Cát Quỳnh nhìn sang. Khi hắn phát hiện ra Cát Quỳnh trên mặt mang theo một tia khiếp sợ, cùng với 10 phần đề phòng, phòng bị ý, nhìn chằm chằm bản thân thời điểm, thượng cổ chân ma trên mặt không ngờ lộ ra vẻ hài lòng. Đỉnh cấp linh mạch, trong cơ thể lại có phượng hoàng máu tươi, không tệ, không tệ. Nói xong câu đó, hắn hướng ra Cát Quỳnh trên dưới quan sát một cái, mở miệng nói, "Nữ hoa, ngươi nếu chủ động dâng ra thân thể, nhìn ở ngươi này tấm tốt túi da bên trên, bổ tôn hoặc giả có thể để ngươi chết nhẹ nhõm một chút. Nếu là cả gan phản kháng, ta liền đem ngươi từ từ xé thành mảnh nhỏ, sau đó từng miếng một mà ăn rơi." Nói, hắn mở ra hàm răng rờn rợn miệng máu, hiển nhiên không giống đang nói đùa. Thế nhưng là, đối mặt thượng cổ chân ma uy hiếp, Gia Cát Quỳnh nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. "Ma đầu, nguyên tưởng rằng ngươi lợi hại dường nào, bây giờ nhìn, cũng bất quá là kim đan trung kỳ tu vi. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, bốn bề gió lùa, liền cái này đức hạnh, cũng dám nói quá không biết ngượng uy hiếp ta. Ngươi xem thường ta." Thượng cổ chân ma quái nhãn trừng lên, thanh âm càng thêm giận người. "Không cần sốt ruột. Bổn tôn chỉ cần ăn ngươi, là có thể có kim đan hậu kỳ tu vi. Thân thể này, cũng có thể lập tức tu bổ cái thất thất bát bát. Như vậy đi, trước kéo xuống đùi phải của ngươi, từ từ thưởng thức." Nói xong, thượng cổ chân ma chợt thân hình thoát một cái, vậy mà chạy thẳng tới Gia Cát Quỳnh đùi phải mà đi. Hơn nữa, nhìn hai tay hắn vươn về trước dáng vẻ, tựa hồ thật muốn sinh sinh gạt Gia Cát Quỳnh toàn bộ đùi phải. Điều này đùi đẹp, thon dài có hình, trắng non như ngọc, mắt thấy là phải rơi vào ma đầu tay, vậy mà Gia Cát Quỳnh lại thờ ơ lạnh nhạt, lại là không tránh không né. Mãi cho đến thượng cổ chân ma sắp trộm chúng nàng đùi phải thời điểm, Gia Cát Quỳnh vậy mà đột nhiên một cái rút kiếm, hướng thân thể sau bên chém tới. Đinh. Từng tiếng càng kiếm minh, nữ đế kiếm sắc bén kiếm mang, cực kỳ tinh chuẩn mệnh bên trong thượng cổ chân ma. Làm người ta giật mình chính là, thượng cổ chân ma cũng ở đây ra cắt Quỳnh Huy kiếm đồng thời, buông tha cho đuổi phải của nàng, ngược lại thân thể thoáng một cái vòng qua, hướng ra cắt Quỳnh sau lưng bắt đi. Hắn cái này lượn quanh, trực tiếp để cho ra cắt Quỳnh chém ra một kiếm này, biến thành ra sau tới trước, liệu địch với trước công kích, không chỉ có nặng nề chém vào ở thượng cổ chân ma đầu lâu bên trên, thậm chí còn ở trên trán chém ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương. Ô, nữ đế kiếm chính là giao diện cấp tột cùng pháp bảo, uy lực cực kỳ bất phàm. Thượng cổ chân ma đột nhiên trúng chiêu, trực tiếp bị một kiếm đánh lui hơn một trượng xa, trên mặt càng là lộ ra vẻ giật mình. Ngươi đoán đến ta phải làm gì? Hắn trừng to mắt, xem ra cắt Quỳnh. Chương 663, nhất lực phá vạn pháp. Chương 663, nhất lực phá vạn pháp. Ra cắt Quỳnh thời là hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng hắn nhìn. Ngươi lộ diện một cái, khỏe mắt liếc qua liền hướng sau lưng ta chân vũ kiếm quan sát, hiển nhiên là kiêng kỵ vật này. Rõ ràng có tốc độ cực nhanh, nhưng lại không lý do, cố gắng dùng ngôn ngữ chọc giật ta. Chẳng qua là nghĩ dương đông kích tây, từ sau lưng ta cướp đi cái thanh này chân vũ kiếm mà thôi. Ra cắt Quỳnh ngạo nghễ nói, huống chi ta đã sớm biết, cái thanh này chém giết tà yêu, thanh trừ quần ma chân vũ kiếm, thuộc tính bên trên phi thường khắc chế ngươi. Nếu đổi lại là ta, đối chiến trước cũng sẽ đánh trước thanh kiếm này, chú ý ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, không gạt được ta. Không hổ là có phượng hoàng máu tươi người, quả nhiên có thiên phú chiến đấu. Thượng cổ chân ma nghe được ra cắt Quỳnh lời nói này, không khỏi gật gật đầu, nhưng hắn rất nhanh liền bổ sung một câu. Nhưng ngươi có một chút, nói sai rồi. Ta cướp đoạt chân vũ kiếm, chẳng qua là không muốn tái xuất cái gì ngoài ý muốn, để cho thân thể ta lại bị bất kỳ tổn thương gì. Bây giờ xem ra, chỉ có thể hơi bỏ ra một chút giá cao, mới có thể đem ngươi bắt lại. Nói xong, con này thượng cổ chân ma lại lần nữa ra tay. Cũng không thấy hắn có bất kỳ chuẩn bị động tác, thân thể cũng đã hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh hư ảnh, chạy thẳng tới ra cắt Quỳnh mà tới. Tốc độ rõ ràng ở xa ra cắt Quỳnh, Trần Thiến hai nữ trên. Ngay cả là ra cắt Quỳnh sớm có dự liệu, thấy này ma đầu tốc độ kinh người như thế, cũng không nhịn được trên mặt đẹp sắc trầm xuống. Hô, ra cắt Quỳnh nhấc ngang trong tay nữ đế kiếm, ngưng tụ ra một đạo bàng bạc kiếm khí, đem toàn thân mình trên dưới cũng bao phủ trong đó. Từ xa nhìn lại, phản phất nàng cả người cũng dung nhập vào một đạo hơi mở màu bạc nhạt kiếm khí trong. Ở nơi này cổ kiếm khí trong, hùng mạnh pháp bảo uy áp đánh vào ra cắt Quỳnh một tịch áo trắng bay tán loạn không chừng, đầu đầy màu đen mái tóc đón gió phiêu vũ, từ xa nhìn lại đúng như cùng tiên nhân dáng thế bình thường. Nhưng là cái này khí chẳng cùng ý thế, liền đã không thua kém một chút nào bất kỳ một kẻ kim đan hậu kỳ cường giả. Vậy mà khí thế mạnh mẽ như thế một đạo hộ thể kiếm khí, nhưng ở bị thượng cổ chân ma một quyền đánh trúng đồng thời, trực tiếp bụng một tiếng, thật giống như dễ vỡ lưu ly vậy, trong nháy mắt vỡ toang. Ba, chỉ nghe một tiếng vang lên, kiếm khí màu bạc trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn thành vô số nhỏ vụn, rầm rầm chẳng chịt vụn kiếm khí, giống như vô số đạo cung mạnh lợi mũi tên bình thường, hướng bốn phương tám hướng giải tán mà đi. Cùng lúc đó, thượng cổ chân ma vẫn vậy tốc độ không giảm chút nào, huy động quyền phải hướng ra cắt Quỳnh thân thể đánh tới. Một quyền này chưa thật tiếp xúc được ra cắt Quỳnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người, liền đã đem không khí nghiền ép ra một trận thê lương tiếng rít. Ô, ra cắt Quỳnh mặc dù có dự liệu, thượng cổ chân ma lực công kích không phải chuyện đùa, nhưng cũng không nghĩ tới, bản thân mới vừa triệu hoán đi ra hộ thể kiếm khí, ở hắn quả đấm trước mặt không ngờ giống như là giấy dán vậy, như vậy không chịu nổi một kích. Còn muốn sử ra thủ đoạn khác, cũng đã muộn, chỉ đành phải đem nữ đế kiếm đưa ngang trước người, cưỡng ép ngăn cản một kích này. Vâng, lại không có bất kỳ nương tay. Thượng cổ chân ma một quyền này, cứng rắn đánh vào nữ đế kiếm trên thân kiếm, bộc phát ra một cỗ rời non lấp biển bình thường lực lượng kinh khủng. Mèo. Ra cắt Quỳnh liền hừ cũng hừ một tiếng, cả người trực tiếp không bị khống chế, bị hung tận đánh bay đi ra ngoài. Nhưng thượng cổ chân ma tốc độ nhanh hơn, không ngờ cưỡng ép truy kích mà lên, hướng về phía ra cắt Quỳnh mặt, lồng ngực liên tục vung hai nắm đấm, đảo ra một mảnh màu đen quyền ảnh. Ông ngong. Trong không khí cũng trong nháy mắt phát ra một trận đáng sợ ông minh chi thanh, như đoạt mệnh chống to bình thường, chấn nhân tâm phách. Xa xa Trần Thiến thấy được, nhất thời cả kinh, gương mặt trắng như tuyết. Ma đầu kia một quyền chi uy, liền đã đáng sợ như vậy, giờ phút này thậm chí ngay cả tiếp theo vung ra nhiều như vậy quyền, ra cắt Quỳnh như thế nào đỡ được. Nhưng ngay khi Trần Thiến trên mặt lộ ra vẻ sợ hai thời điểm, ra cắt Quỳnh lại đột nhiên thét dài một tiếng, tế ra một mặt toàn thân máu đỏ ngọn lửa tấm tuẫn. Cái này tấm tuẫn một khi tế ra, lập tức đón gió phồng lớn, hóa thành một cái hơn một trượng vương viên huyết sắc vách tường, đem ra cắt Quỳnh vững vàng bảo hộ ở phía sau. Cùng lúc đó, trên tấm chắn càng là ở phòng lớn đồng thời, thả ra một mảnh hỏa diễm chi lực, chỉ một thoáng trong không khí liền tràn đầy một cô đáng sợ nhiệt độ cao, cho tới gần như có thể đem không khí đốt. Vậy mà, những ngọn lửa này đối mặt uy lực mạnh mẽ màu đen quyền ảnh, lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Tựa hồ quyền ảnh trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không khí cũng áp xúc, tách ra đi ra ngoài, để cho hết thể ngọn lửa lực lượng cũng đánh mất thi triển không gian. Nhất lực phá vật pháp. Vâng. Dầm dầm dầm. Chỉ một thoáng, màu đen quyền ảnh giống như hạt mưa, mãnh liệt đánh vào ngọn lửa trên tấm chắn, chẳng qua là ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, cũng đã mệnh trung hơn 20 quyền. Ngọn lửa kia tấm thuẫn cũng là một món cao cấp phòng ngự pháp bảo, thuộc tính cũng khế hợp ra cắt Quỳnh, có thể hoàn mỹ thích nghi ra cắt Quỳnh nam ly thân hỏa, có thể nói là nhịp nhàng thuận lợi phòng ngự lợi khí. Vậy mà, chính là loại này phòng ngự lợi khí, tại thượng cổ chân ma không ngừng bắn phá dưới, không ngờ phát ra một trận rền rĩ vậy run rẩy. Thậm chí, chỉ chống đỡ ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, mặt này ngọn lửa tấm thuẫn liền trực tiếp bị thượng cổ chân ma một quyền đánh nát, chỉ một thoáng tăng dã. Cô, pháp bảo bị phá hủy, ra cắt Quỳnh bị liên lụy, trong nháy mắt gương mặt một cái đỏ lên, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức cũng biến thành có chút rối loạn. nhưng nàng trên gương mặt tươi cười vẻ mặt cũng không có lộ ra biến hóa quá nhiều, vẫn là cực độ tỉnh táo. Tựa hồ Gia Cát Quỳnh đã sớm biết, mặt này ngọn lửa tấm thuẫn mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng chỉ bằng nó là quả quyết không cách nào ngăn trở cái này hung danh bên ngoài thượng cổ chân ma. Cho nên ở ngọn lửa tấm thuẫn ngăn trở thượng cổ chân ma đồng thời, Gia Cát Quỳnh đã sớm kéo dài khoảng cách, cũng điên cuồng thúc giục trong cơ thể pháp lực, hai tay như bánh xe kết động linh mỡ, hiển nhiên đang chuẩn bị một loại bí thuật. Chết! Thượng cổ chân ma kích phá ngọn lửa tấm thuẫn sau, một đôi hung ác hai mắt trực tiếp hung tợn nhìn về phía Gia Cát Quỳnh. Sau đó hắn thân thể một cái mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trượng Hứa Chi ngoại, lấy tốc độ cực nhanh tốc độ hướng Gia Cát Quỳnh mà tới. Hiển nhiên là hiếu thắng giết tên này nam cương thánh nữ. Ma đầu, đừng tổn thương bạn bè ta. Nhưng vào lúc này, một cái vừa giận vừa sợ thanh âm chợt xuất hiện ở thượng cổ chân ma cùng Gia Cát Quỳnh giữa, rõ ràng là Trần Thiến. Chỉ thấy được Trần Thiến bắt lại thượng cổ chân ma bị ngọn lửa tấm thuẫn ngăn lại ngăn cản điểm này thời gian, đã lên đường đi tới Gia Cát Quỳnh trước người. Giờ phút này đối mặt thượng cổ chân ma tiến một bước thế công, Trần Thiến dũng cảm đứng ra, cũng thúc giục trên người có thể thúc giục hết thể quỷ sát khí, tạo thành một mảnh giống như thực chất bình thường quỷ hóa hắc diễm. Trần Thiến đứng ở mảnh này hắc diễm trong, cả người quỷ khí dần dợn, hai tay cùng lúc mở ra, trên gương mặt tươi cười đã có liều mạng chi sắc. Vậy mà đối mặt như vậy một vị thiên quỷ cảnh quỷ đạo cường giả, thượng cổ chân ma lại là không có chút nào hứng thú, thậm chí không nhìn thẳng Trần Thiến tồn tại. Chỉ thấy được thượng cổ chân ma tốc độ không ngừng chút nào, vẫn là hướng Gia Cát Quỳnh mà tới. Sau đó làm người ta giật mình một màn xuất hiện,